Chương 101, tình yêu không thể yêu, 7. Hàn Như Sơ càng không bằng lòng, bởi vì không cho phép người phụ nữ khác có con với chồng mình, uy hiếp đến quyền thừa kế của con trai mình. Thế là hai người liền cố gắng đưa cho Tiểu Minh Tinh một ít tiền, sau đó đuổi đi. Tiểu Minh Tinh sống chết không chịu, đau khổ cầu xin. Cuối cùng, Hứa Lao Gia, chính là cha của Hứa Vạn Lý đứng dậy, tuy rằng đứa bé này tới danh bất chính, nôn bất thuận nhưng rốt cuộc vẫn là cháu của ông. Vì vậy, ông liền bắt Hứa Vạn Lý đi làm giám định HLA, thế nhưng kết quả kiểm tra vẫn là không phù hợp. Hy vọng cuối cùng liền để lại trên người thừa kế duy nhất của nhà họ Hứa Hứa Gia Mục, kết quả kiểm tra xong, hai người là anh em cùng cha khác mẹ nhưng HLA lại hoàn toàn phù hợp, vậy là con của Tiểu Minh Tinh có thể được cứu rồi, nhưng Hàn Như Sơ lại sống chết không chịu ký tên đồng ý làm phẫu thuật. Cuối cùng, không còn cách nào khác, sau khi Hứa Lao Gia tuyên bố không cho con của Tiểu Minh Tinh vào ở trong nhà họ Hứa, không cho nhận tổ quy tông, không được tiếp quản tài sản của nhà họ Hứa, và Hứa Gia Mục chính là người thừa kế duy nhất, thì Hàn Như Sơ mới đồng ý ký tên làm phẫu thuật. Phẫu thuật hết sức thành công, sau đó, Tiểu Minh Tinh theo như ước định ban đầu đưa Lục Cẩn Niên rời đi. Tiểu Minh Tinh chưa bao giờ được là tâm điểm, sau khi sinh con xong, càng không có cách nào ở lại giới giải trí. Hiện tại Tiểu Minh Tinh mang theo đứa con bên mình, lại không có bằng cấp gì, thật sự rất khó khăn, cuối cùng vì sinh tồn, liền bắt đầu làm việc ở hộp đêm. Cho nên khi Lục Cẩn Niên con nhỏ, đều phải ở nhà một mình vào ban đêm, trong ký ức của anh, mẹ luôn trở về khi đã uống rất nhiều rượu, sau đó không ngừng nôn mửa trong nhà vệ sinh. Mặc dù ngày nào cũng trải qua rất nhiều khổ cực nhưng Tiểu Minh Tinh chưa bao giờ tỏ ra ủy khuất trước mặt con trai của mình, bởi vì công việc của cô, mà Lục Cẩn Niên đến trường luôn bị rất nhiều bạn học cười nhạo. Sự cười nhạo dù thơ dại đó đối với Lục Cẩn Niên lại có lực sát thương rất lớn. Lục Cẩn Niên sau nhiều lần cố gắng kết giao bạn bè đều thất bại, cuối cùng cũng mặc kệ tất cả, tự biến mình trở thành một người cô độc, đi đâu cũng lủi thủi một mình, dần dà cũng trở thành thói quen. Rất nhiều khi, những lời lẽ mà Lục Cẩn Niên nói ra đều rất bén nhọn, chẳng qua cũng chỉ là một cách để anh bảo vệ bản thân mình vốn đã đầy thương tích. Khi Lục Cẩn Niên học tiểu học năm lớp 6, Tiểu Minh Tinh bởi vì uống quá nhiều rượu, trúng độc cồn mà qua đời, Lục Cẩn Niên dù còn nhiều người thân khác nhưng đều không thể tiếp cận được, chỉ có thể trở thành cô nhi. Tiểu Minh Tinh mất đi để lại cho Lục Cẩn Niên một ít di sản, dù không nhiều nhưng cũng đủ cho anh chống đỡ được mấy năm. Bên cạnh lại có bà lão hàng xóm một thân một mình không có con cái, thấy hoàn cảnh anh đáng thương liền chiếu cố anh. Chương 102, tình yêu không thể yêu, 8. Sau khi người mẹ anh yêu nhất trên cái thế giới này rời đi, tính cách anh càng trở nên lầm lì. Cha của Hứa Văn Lý, tức ông nội anh, tuổi càng lúc càng cao, sẽ càng nhớ tới đứa cháu nội đang lưu lạc bên ngoài. Vì vậy cứ mỗi năm ăn Tết, ông sẽ cử người tới đón anh về ăn bữa cơm đoàn viên. Mặc dù Hàn Như Sơ không phản đối, nhưng thái độ đối với anh vẫn rất khinh miệt. Mà cha ruột của anh thì chưa bao giờ thèm để mắt tới anh. Thậm chí lúc anh thấy Hứa Gia Mục gọi cha, anh cũng thử hô một tiếng cha. Nhưng kết quả đổi lấy là lời cở mắng của Hứa Vạn Lý và chửi bới của Hàn Như Sơ. Kể từ đó, chữ cha này không còn nằm trong từ điển của anh. Trên thế giới này, trẻ con luôn thuần khiết hơn hẳn so với người lớn. Hứa Gia Mục cũng chẳng thấy mình khác Lục Cẩn Niên ở điểm nào, ngược lại rất thích người anh lớn hơn mình 2 tiếng đồng hồ này. Vì vậy cậu chàng thường chủ động tiếp cận Lục Cẩn Niên, luôn mồm gọi anh là anh trai. Mặc dù mỗi lần bắt gặp, Hàn Như Sơ đều khiển trách Hứa Gia Mục, nhưng tình bạn giữa hai người đàn ông một khi đã hình thành thì rất khó bị phá hủy. Biến chế của y, tình yêu giữa hai người đàn ông một khi đã hình thành thì rất khó bị phá hủy tèn tèn tèn. Sau đó, cha của Hứa Vạn Lý, tức ông nội của anh và Hứa Gia Mục sau khi qua đời, anh cũng không bước qua cửa nhà họ Hứa lần nào nữa, thế nhưng lại chạm mặt với Hứa Gia Mục càng ngày càng nhiều. Chính vào lúc đó, Lục Cẩn Niên biết Kiều An Hảo. Kiều An Hạ, Hứa Gia Mục còn có Lục Cẩn Niên, 3 người cùng tuổi. Kiều An Hảo nhỏ hơn bọn họ 2 tuổi. Ném đá mấy trang ăn cắp chuyện của Lê Quý Đôn Đê. Nhà họ Kiều vì muốn cho 2 chị em học chung một lớp, nên hồi tiểu học đã cho đột ngột cho Kiều An Hảo nhảy 2 lớp. Nhà họ Hứa và nhà họ Kiều ở không xa, rất nhiều lần tan học, 3 người Hứa Gia Mục, Kiều An Hạ và Kiều An Hảo đều cùng nhau về nhà. Lúc ấy Hứa Gia Mục và Lục Cẩn Niên học cấp 2, sau mỗi giờ tan học đều thích ở trong bãi tập đá banh. Tiểu An Hạ bình thường đứng ở ngoài bãi tập, hô gọi Hứa Gia Mục về nhà. Tiểu An Hảo và Kiều An Hạ cũng được xem là hot girl hồi cấp 2, mọi người đều gọi hai cô là Đại Kiều và Tiểu Kiều. Y, Thúy Kiều Thúy Vân phiên bản ngôn tình tàu nhẹ. Đại Kiều Kiều An Hạ tính tình tùy tiện hấp tấp, nếu đem so Kiều An Hảo với cô thì dịu dàng điềm tĩnh hơn. Hai chị em nếu xét về nhan sắc, tất nhiên Kiều An Hảo ăn ức, nhưng tính tình Kiều An Hạ sôi nổi hơn. Cho nên mỗi lần Kiều An Hạ lớn giọng gọi Hứa Gia Mục về nhà, tất cả mọi người sẽ huýt sáo, hô một tiếng Đại Kiều. Kiều An Hạ tới bãi tập, Kiều An Hảo đều đi theo. Mọi người huýt sáo rõ ràng là chọc Kiều An Hạ, Kiều An Hạ cũng chẳng ngượng ngùng, ngược lại Kiều An Hảo đứng bên cạnh cô thì luôn luôn âm thầm đỏ mặt. Lúc đó Lục Cẩn Nghiên đang ôm bóng, thấy mặt Kiều An Hảo đỏ gay, trong lòng không nhịn được cười ha hả, sau đó thầm trêu một câu, người ta gọi là Đại Kiều, Tiểu Kiều cậu thẹn thùng cái gì chớ. Có điều khi đó, anh không tự hỏi chính mình một câu, Tiểu Kiều xấu hổ, thì mắc mớ gì tới anh. Chương 103, tình yêu không thể yêu, 9. Có lẽ là thời điểm đó, anh chú ý tới cô. Lòng chàng trai còn ngây thơ chưa biết cái gì là tình yêu, cũng không biết cái gì là con tim rung động, chỉ biết là cứ mỗi ngày sau giờ tan học đi đá banh, thấy được cô thì đáy lòng thoải mái lắm, không thấy cô thì cảm giác mất mát sao sao ấy. Anh cứ thế âm thầm quan sát cô hơn nửa năm. Sau đó, vào một lần tan học trời mưa to, rốt cuộc đã có cơ hội gần gũi tiếp xúc với cô trong hiện thực. Khi đó anh có mang theo dù, đang tính lấy trong cặp ra, nhưng lại thấy cô đội cặp chạy tới dưới mái hiên ven đường. Ngay lúc đó anh cũng không biết ra sao, đã nhét lại dù vào cặp, theo sát phía sau cô trốn vào mái hiên kia. Lúc đó anh đang đeo hỷ phổn, nghe bài hát của Châu Kiệt Luân. Nhưng lúc đứng chung một chỗ với cô thì liền tắt nhạc. Qua tai nghe, anh nghe thấy tiếng mưa ầm ầm. Từ đầu tới cuối anh cũng không quay đầu liếc nhìn cô một cái, thẳng thắn mà nói, lúc đó tâm tình của anh có chút khẩn trương. Thẳng đến mưa nhỏ đi, lúc anh đứng lên chuẩn bị rời đi, mới quay đầu nhìn cô một cái, kết quả phát hiện cô lại đang nhìn mình chằm chằm. Giây phút đó, nhịp tim tăng tốc dữ dội, anh liền vội vàng chuyển rời tầm mắt, ba bước thành hai chạy đi. Sau lần đó anh lại có dịp tiếp xúc gần hơn với cô, đó là hôm học sinh mới lớp 10 lên trường báo danh. Thực ra anh không tính theo học phổ thông, nói như thế nào đây, học phí tốn kém, dự là thôi học vì anh gần như xài hết khoản tiền mẹ anh tích góp để lại. Nhưng nghe được từ miệng Hứa Gia Mục biết cô lên cấp 3, vì vậy anh liền đem bán mấy món trang sức còn sót lại của mẹ anh, cộng thêm toàn bộ tiền lương làm thêm trong kỳ nghỉ hè, sau đó nộp học phí một năm. Hôm báo danh tân học sinh, anh cố ý cùng đi chung với Hứa Gia Mục, sau lúc Hứa Gia Mục giới thiệu bọn anh, thực ra anh muốn tự mở miệng nói tên mình với cô, nhưng tính anh lạnh nhạt thành quen rồi diễn đàn Lê Quý Đôn, cuối cùng chỉ gật đầu, sau đó Hứa Gia Mục mới nói tên của anh cho cô biết. Khi đó, hai người xem như chính thức biết nhau, ít nhất lúc thỉnh thoảng gặp mặt, cô sẽ hi một tiếng với anh cũng sẽ gật đầu một cái với cô, hoặc đôi khi anh cũng sẽ chủ động gọi tên cô. Đương nhiên nơi anh thích nhất lúc ấy sân thể dục, bởi vì mỗi buổi tối, lúc anh đá banh, sẽ thấy cô cùng các bạn học nữ ở trong sân trường chạy bộ. Ừ thì thực ra còn có một bí mật không bật mí cho ai biết hết, đó chính là khi mấy nam sinh nhàm chán tụ tập một chỗ bình chọn hoa khôi đẹp nhất trường, anh còn bỏ một phiếu cho cô nữa đó. Nhưng cuối cùng, cô quả thật là hoa khôi của trường xinh nhất trong lòng tất cả nam sinh. Lúc đó anh vừa mừng vừa lo, do là cô gái mà anh nhắm trúng. Sao lại cũng đẹp nhất trong lòng nhiều chàng trai như vậy chứ? Chương 104, tình yêu không thể yêu, 10. Về sau, khi anh nghe nói trường xếp lại lớp phân ban dựa vào điểm thi các môn khoa học tự nhiên, vì thế lúc thi cuối kỳ, anh đã không làm mấy câu cuối trong đề toán. Biết sao được, ai biểu cô gái anh chấm lại học kém như vậy? Nói chung, kế hoạch thì không sai, nhưng kết quả lại hỏng bét. Có quỷ mới biết sao cô đột nhiên lại đạt được thành tích cao bất ngờ như thế và vào lớp 11, còn anh vào lớp 13. Hôm có kết quả xếp lớp đó, tâm tình của anh rất không tốt. Buổi tối một mình nằm trên giường trằn trọc thật lâu, cũng không thể nào ngủ được. Hóa ra anh thích chị trước à. Ngày hôm sau đem cái đầu đau nhức vì một đêm không ngủ đến lớp, lại nhìn thấy một phong bì thư màu hồng trong ngăn bàn, tâm tình của anh càng thêm tệ. Mãi cho đến một tuần sau, anh cùng mấy nam sinh đi tới căn tin trường mua nước thì tình cờ gặp cô, nhưng mà cô không thấy anh. Cô ôm một đống đồ ăn vặt, lúc tính tiền chợt thốt một câu, mình quên lấy bao nhỏ rồi. Lời này vừa rơi vào tai anh liền chạy thẳng đến khu bán thức ăn, đứng trước đủ loại bánh bao lớn nhỏ, chờ cô qua đây, vờ tình cờ gặp nhau. Lúc đó, anh như đang chăm chú nhìn bánh bao, thật ra khóe mắt luôn luôn để ý cô. Ai ngờ cô rõ ràng miệng là muốn mua bánh bao nhỏ, kết quả lại chạy tới nơi bán đồ dùng cá nhân, nhìn chăm chú vào đống gói loẹ loẹt cả nửa ngày trời, cuối cùng cầm lấy một gói băng vệ sinh rời đi. Băng vệ sinh nghĩa là bao nhỏ. Đến tận bây giờ, anh cũng không lý giải được chúng rốt cuộc có liên quan gì với nhau. Lần đầu tiên anh và cô có thời gian riêng với nhau là khi anh đang định đi toilet, thì thấy cô sắc mặt tái nhợt đứng vịn tường diễn đàn, tay ôm bụng Lê Quý Đôn, bộ dạng rất khó chịu. Sau đó, anh liền đưa cô đến phòng y tế. Đó có lẽ là một buổi chiều đẹp nhất trong đời anh. Ngày hôm đó mặt trời rực nắng, cô nằm trên giường cách anh không xa, anh có vẻ như đang đọc sách, nhưng tâm trí đều là hình bóng cô. Sau đó có một bạn nữ cùng lớp đi đến, nói chuyện với anh vài câu. Đợi sau khi bạn nữ kia rời đi, cô lại hỏi anh, bạn nữ kia có phải bạn gái anh không? Cô là hiểu lầm anh sao? Anh vội vàng làm rõ, từ trước đến nay anh vốn ít nói, lúc giải thích, anh có nói một chút lý do anh và bạn nữ kia nói chuyện. Tiếp đó anh nghĩ thầm trong lòng là, đợi sau khi hoạt động lần này của lớp kết thúc, anh và bạn nữ kia tốt nhất là không nên nói chuyện nữa, mà sự thật chứng minh, về sau anh quả thực không thèm để ý bạn nữ kia thêm lần nào. Xong, buổi chiều ngày hôm đó, mặc dù là buổi chiều đẹp nhất trong đời anh, đồng thời cũng là một buổi chiều tự ti nhất. Bởi vì sau khi trả tiền thuốc, 28 đồng, anh lấy ra 30 đồng. 30 đồng đó là anh cuối tuần đội nắng đi phát tờ rơi cả ngày trời mới kiếm được. Mà cô chỉ tùy tiện mở ra ví tiền, bên trong toàn một xấp tờ 100 thật dày, còn nhiều hơn phí sinh hoạt một năm của anh. Chương 105, tình yêu không thể yêu, 11. Chính từ thời điểm đó, ý nghĩ cố gắng kiếm thật nhiều tiền lúc nào cũng thôi thúc anh. Giống như lời nói vừa phát ra từ radio kia, tình yêu không thể dùng tiền để đo đếm. Nhưng không có tiền đồng nghĩa với không có khả năng để yêu, cố gắng khiến bản thân trở nên ưu tú hơn, chính là muốn có đủ tự tin để yêu cô. Huống chi người con gái anh yêu, không phải là một người bình thường, cô chính là thiên kim tiểu thư xuất thân từ quý tộc hào môn. Mãi sau này anh cũng vẫn kiệm lời như thế, cho nên cũng không thích cùng bạn học đi ra ngoài chơi, nhưng Hứa Gia Mục mỗi lần đi ra ngoài, đều đã rủ cô đi cùng, cho nên anh tuy rằng không muốn đi nhưng vẫn theo đi. Thực tế chứng minh, đi cùng bọn họ giúp anh thu thập được rất nhiều thông tin, anh biết cô muốn đi học đại học ở Hàng Châu. Hàng Châu lớn như vậy, cũng có rất nhiều trường đại học, không biết cô sẽ học trường nào, cho dù là không thể học cùng trường nhưng ở cùng một thành phố cũng rất tốt. Nghĩ như thế, anh không chút do dự điền ba nguyện vọng đại học đều ở Hàng Châu. Thực tế lại chứng minh, người tính không bằng trời tính, cô rõ ràng muốn học ở Hàng Châu, thế nhưng cuối cùng lại ở lại Bắc Kinh. Từ nay về sau, cô và anh lại chia đôi ngả đường. Thật ra anh vì cô nên mới đi Hàng Châu, khi Hứa Gia Mục hỏi anh vì sao không ở Bắc Kinh mà lại đi Hàng Châu, anh chỉ trả lời qua loa là đến để quay phim ở Hàng Châu. Đến một lần, tâm tình anh không được tốt, cô lại cùng Hứa Gia Mục còn có Kiều An Hạ đến Hàng Châu du lịch, khi anh gặp lại cô, tâm tình của anh mới tốt hơn một chút. Cũng tại thời điểm đó, anh thấy được, cuộc sống của cô xa xỉ như thế nào. Quần áo cô mua đầy những thứ còn chưa mặc đến, người bán hàng nói giá thế nào cũng đều không mặc cả, lúc ấy anh có vẻ lơ đãng, nhưng thực ra lại thấy áp lực rất lớn. Sau này, cô vẫn thường xuyên đến Hàng Châu chơi, mỗi lần đến, anh đều mời cô ăn cơm. Cô cho tới bây giờ cũng không biết, dù anh chẳng kiếm được nhiều tiền nhưng vẫn cố gắng mời cô. Cô càng không biết, tiền mời cô ăn cơm, chính là tiền công anh làm lụng vất vả cả một tháng. Mãi cho đến một năm nọ. Sự nghiệp đóng phim của anh có chút khởi sắc, có một lần lúc đang quay phim, nhận được cuộc điện thoại của cô, nói ví tiền đã bị mất, dù đang ở rất xa chỗ cô, phim trường lại mưa to, anh ngay cả quần áo cũng chưa kịp thay, liền thuê ngay một chiếc xe đi đến. Một đêm kia, là hắn cùng nàng nhân sinh bên trong lần đầu tiên chung sống nhất thất. Một đêm kia, trong lòng anh cảm thấy rất ngọt ngào, khóe môi còn mang theo ý cười, nửa đêm mà anh còn đi vào vê đút cờ làm vài thứ. Một đêm kia, cô cũng không biết, anh còn vụng trộm hôn môi cô một chút, sau đó, tại đấy lòng còn tự nói với mình, anh nhất định sẽ chịu trách nhiệm với cô. Xe của Lục Cẩn Niên đã đi vào trong thành phố, trời vẫn còn mưa rất lớn, anh có chút không nỡ rời xa hồi ức cũ. Ở bữa tiệc sinh nhật của Tống Tương Tư hỏi anh, rốt cuộc cô là ai? Anh không có trả lời. Nếu là hiện tại anh chỉ có thể nói sáu. Kiều An Hảo sáu. Cô chính là người mà anh không thể yêu. Chương 106, tình yêu không thể yêu, 12. Xe của Lục Cẩn Niên đã tiến vào thành phố, mưa vẫn rơi như chút, nhưng anh không dám hồi tưởng nữa. Ở bữa tiệc sinh nhật của Tống Tương Tư hỏi anh, Kiều An Hảo là gì của anh? Anh không trả lời. Nếu bây giờ để cho anh trả lời. Kiều An Hảo sao? Cô ấy là tình yêu không thể yêu của anh. Nếu có thể quay ngược thời gian, quay về thời điểm có người hỏi anh, Kiều An Hảo là của gì của anh? Anh có thể trả lời rằng, Kiều An Hảo sao, cô ấy là tình yêu của anh. Nhưng về sau, đằng sau tình yêu, đã nhiều hơn một cụm tính từ tình yêu không thể yêu. Từ lúc anh để ý tới cô, cho đến khi anh và cô chú mưa gặp nhau lần đầu, rồi anh và cô biết nhau thông qua hứa ra một đi ẻn gian lè quy đon và tới cuối cùng vào cái đêm anh và cô chung một phòng kia, anh vẫn luôn nỗ lực để bản thân trở nên tốt hơn, vì theo quan điểm của anh, yêu một người, là phải duy trì thế giới của cô ấy, chứ không phải để cô ấy chịu chung thế giới của anh. Anh 18 tuổi tiến nhập vào làng giải trí, từ lúc ban đầu với vai thế thân, càng về sau diễn một vài vai quần chúng, rồi sau đó cuối cùng cũng đóng nam ba. Tất cả tiêu tốn 4 năm dưới của anh. Trong giới giải trí, không chỉ phụ nữ bị vũ nhục, ngay cả đàn ông cũng không ngoại lệ. Huống chi anh sở hữu khuôn mặt quá xuất chúng, không chỉ phụ nữ, mà đàn ông cũng ý đồ bao nuôi anh. Anh trước giờ nói năng rất sâu sắc, lúc từ chối đã chọc giận những người có quyền thế, sau đó anh bị không ít chèn ép và bài xích. Đó là 4 năm dưới khó khăn nhất đối với anh, nhưng đồng thời cũng là khoảng thời gian hạnh phúc nhất. Mặc kệ anh gặp phải vấn đề khó khăn như thế nào, chỉ cần anh nghĩ tới anh đang nỗ lực vì người anh yêu, coi như có chịu cực hơn nữa, anh cũng cam tâm tình nguyện. Lần cuối cùng anh đưa Kiều An Hảo rời khỏi Hàng Châu, anh chỉ còn mấy trăm đồng trên người cũng đều đưa hết cho cô. Khi đó được thăng chức trong phim mới, mặc dù là nam 2, nhưng lại là một vai nam số 2 đáng yêu. Anh tin chắc rằng dựa vào vai diễn đó, anh hoàn toàn có thể mở ra con đường của mình. Vì vậy, lúc đứng ở sân bay nhìn Kiều An Hảo xếp hàng kiểm tra, đáy lòng anh còn đang suy nghĩ, lần sau gặp lại cô, mối tình thầm kín nhiều năm như vậy rốt cục cũng có thể quang minh chính đại thổ lộ yêu. Thế nhưng, nhiều khi, cuộc sống thường không như những gì bạn mong muốn. Sau đó, nhờ vào vai nam 2, anh đã trở nên nổi tiếng đại giang Nam Bắc, giá trị con người khẽ một cái liền trở mình, phố lớn ngõ nhỏ trong một đêm toàn bộ đều là tin tức về anh. Anh mang theo thành công sau nhiều năm phấn đấu như vậy đi tìm người thương, nhưng hết thể cứ thế biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chương 107, tối nay tôi không cần, 1. Sự thay đổi đó đã khiến mối quan hệ đang ngày càng sát gần với nhau giữa anh và Kiều An Hảo càng lúc càng xa, càng lúc càng xa. Xa đến nỗi bây giờ trở thành người xa lạ. Cho dù đã nhiều năm trôi qua, chuyện năm đó vẫn chưa kịp hồi tưởng thì nơi mềm yếu nhất bên lồng ngực trái của Lục Cẩn Niên đau âm ỉ. Ngay cả chuyện bình thường như hô hấp cũng tưởng chừng quá khó khăn đối với anh. Lục Cẩn Niên nắm chặt vô lăng, nhìn chăm chăm cần gạt nước đang hoạt động liên tục trước mắt, thần tình căng thẳng một lúc lâu, mới nhẹ nhàng chớp động mi mắt. Mạch suy nghĩ vừa định ùa về khung cảnh 5 năm trước, thì khỏe mắt anh xuyên qua màn mưa dày đặc bất chợt bắt gặp một bóng dáng quen thuộc. Mở tốc độ thật nhanh vượt qua bóng dáng kia, Lục Cẩn Niên cau mày, nhìn về phía sau qua kính chiếu hậu. Kính mở căm dưới trời mưa. Nên tầm nhìn không được tốt, hình ảnh phản chiếu bên trong cũng mơ hồ không rõ, thế nhưng Lục Cẩn Niên vẫn nhận ra đó là ai. Anh vô thức đạp phanh gấp, xe đột ngột thắng lại, quay cửa sổ xe xuống, vươn tay lau vết nước đọng trên gương chiếu hậu, thấy Kiều An Hảo che dù, đứng dưới trận mưa to, như là đang đợi xe taxi. Lục Cẩn Niên nuốt một ngụm nước bọt, nâng cửa sổ xe lên, đánh xe quay vòng lại. Kiều An Hảo và Triệu Manh vừa mới vào thành phố. Triệu Manh liền nhận được điện thoại báo trong nhà có chút việc gấp. Triệu Manh vốn định đưa Kiều An Hảo quay về Cẩm Tú Viên, rồi mới đi xử lý chuyện trong nhà. Kiều An Hảo thấy trời còn sớm, nghĩ tới dù có quay về Cẩm Tú Viên cũng là một mình đối mặt với phòng ngủ trống rỗng GDLQD, vì vậy liền để Triệu Manh lái xe của cô đi giải quyết chuyện, còn bản thân cô thì xuống xe nơi gần khu trung tâm. Lúc Tiểu An Hảo vào xó tim thì trời chỉ mới chạng vạng, chưa có mưa. Cô đi dạo một vòng trong trung tâm mua sắm, rồi lên khu phụt cờ Hoa ở tầng trên cùng tìm đại một quầy ăn cơm tối. Ăn xong cơm tối thì đã 9 giờ rưỡi, tới giờ trung tâm đóng cửa. Tiểu An Hảo tính tiền, rồi trực tiếp đi thang máy xuống thẳng tầng trệt. Sau khi ra khỏi trung tâm, cô mới phát hiện bên ngoài đổ mưa to không biết từ lúc nào. Tiểu An Hảo lấy dù trong túi sách, chạy đến ven đường đợi một hồi, mãi vẫn không bắt được chiếc taxi chống nào. Vừa tính ngoắc tay, kết quả một Audi đen trực tiếp lướt qua xe taxi, dành trước một bước dừng ngay trước mặt cô. Mưa quá lớn, Tiểu An Hảo không thấy rõ bảng số xe. Đang định lui về sau hai bước đi ngăn đón xe taxi kia, cửa sổ xe Audi trước mặt lại đột nhiên hạ xuống, giọng nói quen thuộc mà trong trẻo nhưng lạnh lùng kèm theo tiếng mưa gió chuyển tới, lên xe. Tiểu An Hảo thật không nghĩ tới đây là xe Lục Cẩn Niên, giây phút nghe giọng anh kia, cô hơi ngẩn người ra. Ngay sau đó người đàn ông trong xe không kiên nhẫn liền đẩy cửa xuống xe, sau đó cũng không bung rủ, bất chấp mưa lớn đi vòng qua xe, mở cửa chỗ ghế lái phụ, kéo cô tới, ra sức đẩy vào trong. Chương 108, tối nay tôi không cần, 2. Một loạt hành động được Lục Cẩn Niên thao tác rất nhanh mà lại chắc chắn, căn bản không cho Kiều An Hảo cơ hội phản kháng, liền đóng sầm cửa ghế lại phụ, rồi bước nhanh vòng về xe. Lục Cẩn Niên vừa thắt dây an toàn, vừa đạp ga, kết quả khỏe mắt liếc thấy Kiều An Hảo chưa nịt dây an toàn, ngón tay cầm vô lăng miết hai cái, đột nhiên xoay người, tiến tới bên người Kiều An Hảo. Kiều An Hảo bị Lục Cẩn Niên bất thình lình tiến lại gần liền hoảng sợ, cô không biết Lục Cẩn Niên muốn làm gì, theo bản năng liền nhích ra sau một chút. Lục Cẩn Niên thấy hành động của cô như vậy, đáy lòng không nhịn được mà hiện lên một tia trào phúng không biết làm sao, thực chán ghét anh tới gần như vậy. Lập tức mặt mày Lục Cẩn Niên nháy mắt lạnh lẽo, đôi môi mím thật chặt, dùng sức kéo lấy đai an toàn của Kiều An Hảo, mạnh mẽ đeo vào, sau đó rất nhanh trở về chỗ ngồi. Tiếp đó, anh đạp thật mạnh chân ga, xe không hề có dấu hiệu báo trước liền phóng đi, mà Kiều An Hảo ngồi ở bên cạnh hoàn toàn không kịp chuẩn bị cả thân thể liền ngã về phía trước. Sau giao dịch bất hòa lần trước, khiến anh giận dữ, thì đây là lần đầu tiên hai người ở chung một chỗ. Kiều An Hảo không biết làm sao. Xe đã chạy được một lúc, cô còn vẫn duy trì tư thế khi Lục Cẩn Niên nhét mình lên xe, không hề di chuyển. Lục Cẩn Niên không mở miệng nói chuyện, cô cũng lặng thinh không nói, bên trong xe chỉ có tiếng mưa ngoài cửa sổ cùng tiếng quảng cáo trong radio. Tiểu An Hảo không dám quay đầu nhìn Lục Cẩn Niên, cho nên chỉ có thể lén lút xoay đầu, nhìn xuyên qua kính xe sau khi bị mưa cọ rửa có chút mờ sương, quan sát thấy vẻ mặt Lục Cẩn Niên nhìn qua có chút không được tốt. Nhất thời tâm tình lúc đầu vì nhìn trộm anh mà có chút lo lắng, lại càng trở nên lo lắng bất an hơn, tay không một tiếng động cầm lấy túi, ngay cả hô hấp cũng trở nên có chút thật cẩn thận. Không khí như vậy có chút áp lực, Tiểu An Hảo dần dần cảm thấy hô hấp không thông, vì thế liền vắt hết óc suy nghĩ ra một cái đề tài. Lúc nói chuyện, liền hít sâu một hơi, anh, không phải là đi tham gia bữa tiệc sinh nhật của chị Tương Tư sao? Sao đã về thành phố rồi? Lục Cẩn Niên thật không ngờ Kiều An Hảo lại chủ động nói chuyện với mình, hỏi hành tung của mình, anh hơi ngạc nhiên một chút, sau mấy giây, mới chớp mắt tỉnh lại, sau đó mặt mày lạnh như băng mới hơi hơi giảm một ít, tuy rằng không có nhìn Kiều An Hảo, nhưng trong giọng điệu lạnh lùng, lại dịu đi một ít, ra về trước. Dừng chốc lát, Lục Cẩn Niên nhớ Kiều An Hảo hỏi hai câu, từ nhỏ bởi vì cô đơn, không thích giao tiếp cùng mọi người, cho nên vẫn luôn rất ít nói. Nhưng đối với những câu hỏi Kiều An Hảo chủ động mở miệng, mặc kệ là ngày trước hay là hiện tại, anh nếu có thể trả lời bao nhiêu, liền cố gắng trả lời bấy nhiêu. Chương 109, tình yêu không thể yêu, 3. Anh rời khỏi tiệc sinh nhật của Tống Tương Tư sớm, thật ra, là vì cái cô nàng Tống Tương ấy không biết bị bệnh thần kinh gì, tự dưng chạy ra nói lảm nhảm chuyện tâm tư thầm kín của anh bị ép bi quá nên phải rút đi. Đấy lòng anh lúc đó đã lộn tùng phèo lên hết rồi, vừa mới ra cửa là trời đổ mưa, cứ thế hiên ngang chạm vào nơi yếu mềm nhất của trái tim anh, sau đó không tự chủ lái xe hướng về Cẩm Tú Viên. Sau biến cố 5 năm đó, có vài tâm sự không dám mảy may tiết lộ, Lục Cẩn Niên không muốn trả lời câu hỏi thứ hai của Kiều An Hảo. Bởi vì đôi khi, có thể nói chuyện với cô nhiều thêm mấy từ thôi, anh cũng cảm thấy đó là một niềm hạnh phúc chống được. Lục Cẩn Niên do dự, tìm kiếm một câu trả lời rất chung chung, lát nữa có chút việc bận, sẽ quay về sau. khoảng cách giữa hai câu chừng hơn một phút. Cho nên khi Lục Cẩn Niên bất chợt nói ra câu sau, Tiểu An Hảo có chút ngạc nhiên, quay đầu lại nhìn anh rồi mới phản ứng được rằng anh đang trả lời cho câu hỏi sau của mình, liền vội vã gật đầu bày tỏ cô đã biết rồi, một lát sau còn ở một tiếng. Lục Cẩn Niên đi theo con đường Tiểu An Hảo hay đi hướng về Cẩm Tú Viên. Lúc Tiểu An Hảo thấy khu trung tâm mua sắm bên ven đường, biết 100 mét phía trước có một trạm tàu điện ngầm, hiện tại mới chỉ 10 giờ tối, tàu điện vẫn còn hoạt động. Lục Cẩn Niên đội mưa lớn như vậy quay về nội thành xử lý công chuyện, lại còn rời tiệc sinh nhật của Tống Tương Tư sớm nữa, chắc hẳn là có chuyện rất gấp. Nơi này cách Cẩm Tú Viên còn một đoạn, nếu như đưa cô về, rồi lại vội vàng chạy đi, không biết có làm lỡ. Tiểu An Hảo ngọ ngoại, cuối cùng vẫn mở miệng nói với Lục Cẩn Niên, phía trước 100 mét có ga tàu điện ngầm, anh thả tôi xuống đó, tôi đi tàu điện về là được rồi. Anh cứ đi xử lý chuyện của anh trước đi. Đáy mắt Lục Cẩn Niên hơi ảm đạm, cô thật sự suy nghĩ thông tình đạt lý vì anh ư, hoặc là muốn sớm thoát khỏi anh. Lục Cẩn Niên nắm chặt vô lăng, không phản ứng, như thể không nghe thấy lời của cô. Nhiều khi anh đều như thế, nghe được ý muốn trốn tránh anh trong lời nói của cô, nhưng anh trực tiếp bỏ qua. Tiểu An Hảo đương nhiên biết Lục Cẩn Niên bình thường hay lơ lời cô như thế, nên cô cũng không đoán ra Lục Cẩn Niên có đồng ý với đề nghị của cô hay không. Lúc xe đi ngang qua trạm tàu điện ngầm, cô vẫn nói một câu, trạm tàu điện ở đây. Theo sau lời nói của Kiều An Hảo, xe chẳng những không giảm tốc độ, ngược lại còn tăng tốc, vèo một cái liền bỏ lại trạm tàu điện phía sau. Chương 110, tối nay tôi không cần, 4. Lời muốn nói đột ngột bị nghẹn trong cuống họng, Kiều An Hảo kinh ngạc quay đầu nhìn Lục Cẩn Niên, thấy sắc mặt anh chẳng biết trầm lạnh xuống từ khi nào, trông khó coi hơn so với lúc cô lên xe. Cánh môi run run, nhất thời cô chẳng nói thốt lên được tiếng nào. Bên trong xe lại rơi vào bầu không khí bức bách như hồi đầu. Tiểu An Hảo đành phải chuyển sự toàn bộ chú ý lên mục quảng cáo của radio để giảm bớt căng thẳng. Nhưng quảng cáo chưa được 2 phút, liền phát ra một bài hát. Khúc dạo đầu của bài nhạc này rất quen thuộc, là một bài nhạc xưa mà Tiểu An Hảo trước đây rất thích nghe. Nhưng vì thời đi học đã trôi qua quá lâu rồi, nên nhất thời cô chưa nhớ ra được tên bài hát. Khúc nhạc dạo đầu hơi dài, một hồi thật lâu mới tới lời hát. Diễn đàn Lê Quý Đôn. Chỉ một từ đầu, Kiều An Hảo liền nghe ra đây là giọng hát của Châu Kiệt Luân. Ly cà phê lạnh ngắt đã rời khỏi miếng lót. Anh cố kiềm nén cảm xúc vào sâu tận đáy lòng. Cố gắng để có thể trở về với quá khứ. Trên mặt anh hiện rất rõ. Giang đẹp nhất vẫn không phải là ngày mưa. Mà là khi trời mưa đã từng cùng em chú mưa dưới mái hiên. Đó là bài 6. Thất mèo, đồng chí nào đoán được tên bài hát trên 80 lượt thạt thì sẽ có ngày chạp mới nè. Thật ra Châu Kiệt Luân có rất nhiều ca khúc kinh điển, nhất là khi cô còn ngồi trên ghế nhà trường, tất cả học sinh trong trường gần như đều rất sùng bái anh. Nhưng Tiểu An Hảo lại chỉ thích duy nhất một ca khúc này, không vì cái gì khác, chỉ vì trong lời bài hát có câu đẹp nhất vẫn không phải là ngày mưa, mà là khi trời mưa đã từng cùng em chú mưa dưới mái hiên. Lúc đó cô xem bộ phim The Xí Cờ Dịp, gợi ý tên phim và tên bài hát tiếng Trung và tiếng Việt đều y chang nhau không đổi nha, thật ra là vì Châu Kiệt Luân là thần tượng của cô, Thất Mèo cũng thích nữa cười mịn. Thẳng thắn mà nói, cô vô cảm đối với phim, nhưng khúc cuối lúc Châu Kiệt Luân chơi piano hát bài này, trong nháy mắt cô liền xúc động. Một câu hát kia gợi lên khung cảnh ngày đó cô và Lục Cẩn Niên cùng chú mưa. Cô như say như mê. Nghe đi nghe lại bài hát này rất nhiều lần. Lục Cẩn Niên nhìn thẳng con đường phía trước, nhưng khỏe mắt thỉnh thoảng liếc qua kính chiếu hậu nhìn Tiểu An Hảo, thấy cô như đang xuất hồn cứ chầm chầm vào máy radio chẳng biết đang nghĩ gì. Anh vì vậy cho mày cũng nghe theo, sau đó bắt được câu hát đẹp nhất vẫn không phải là ngày mưa, mà là khi trời mưa đã từng cùng em chú mưa dưới mái hiên. Lục Cẩn Niên nhìn trận mưa to ngoài của sổ xe, tay cầm vô lăng trợn ra sức. Mãi thật lâu mới ổn định lại tâm tình của mình. Lần đầu tiên anh chủ động mở miệng hỏi Tiểu An Hảo một câu, đây là bài gì? Tiểu An Hảo hoàn hồn sau những suy nghĩ miên man, trả lời, B. Dừng lại một chút rồi bổ sung thêm một câu, bài hát của Châu Kiệt Luân hát nhiều năm trước rồi. Chương 111, tối nay tôi không cần, Nam. Lục Cẩn Niên gật gật đầu, vẫn không hề mở miệng, sau đó ra đi ô liền chuyển đến ca khúc tiếp theo. Vừa vặn nhớ tới, Tiểu An Hảo thấy bài hát này rất hay, tên là Trương Học Hữu Thư Tình, cô thật ra cũng không phải quá ưa thích, nhưng lúc ca từ của nó hiện ra trong đầu, nhất là từ những ca từ đầu tiên, trong nháy mắt cô liền nghĩ đến, chính mình cũng từng viết một bức thư tình. Thư tình, hẳn là rất phổ biến ở thời trung học, bất kể là nam sinh theo đuổi nữ sinh, hoặc là nữ sinh theo đuổi nam sinh, đều thích viết thư tình trên sắc giấy hồng nhạt, sau đó nhờ người khác chuyển cho người mình thầm mến, hoặc là đợi lúc tan học, khi tất cả mọi người đều đã về hết, vụ trộm đặt vào ngăn kéo của người đó. Chẳng qua là thư tình của Kiều An Hảo, không phải viết ở thời trung học. Bởi vì khi đó, cô căn bản không có dũng khí đi đưa thư, cô không xác định được Lục Cẩn Niên có thích mình hay không, sợ rằng sau khi nói cho anh biết cô thích anh, hai người ngay cả bạn bè cũng không thể. Huống chi, cô còn chính mắt trông thấy từng có một nữ sinh xinh đẹp tự mình đưa thư tình cho anh, kết quả, anh lại làm ra vẻ mặt không kiên nhẫn trực tiếp đem thư tình vừa nhận được ném vào thùng rác trước mặt cô ấy. Lúc đó lại có rất nhiều người đứng xem một màn này, nữ sinh kia không chịu được liền bật khóc, sau đó thì chuyển trường. Thật ra thời điểm cô lấy hết dũng khí để viết thư tình cho anh, chính là sau lần cô và anh ở cùng một chỗ. Lúc ấy cô không hề nói cho Triệu Manh biết người mình thích là ai, chỉ là đem chuyện của cô và Lục Cẩn Niên kể cho Triệu Manh nghe dưới tình huống của một đôi nam nữ khác. Triệu Manh nghe xong, liền khẳng định với cô, anh chàng kia chắc chắn có cảm giác đối với cô gái đó. Nếu không tại sao vừa nghe đến cô gái đã đánh mất ví tiền, liền ngay lập tức bỏ lại công việc mà đến tìm cô ấy, quan trọng là, sau đó anh ta lại ở bên cạnh cô gái cả đêm mà không phát sinh bất cứ chuyện gì, không phải do anh ta thích cô gái, nên rất tôn trọng cô, thì chính là khuynh hướng nào đó của anh ta thực sự có vấn đề. Rất nhiều khi, mọi chuyện đều là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, người ngoài cuộc thường tỉnh táo còn người trong cuộc lại luôn u mê. Kiều An Hảo cảm thấy Lục Cẩn Niên xâm phạm gì đến mình, là chuyện rất bình thường, nhưng sau khi nghe xong phân tích của Triệu Manh, đến buổi tối lại bắt đầu suy nghĩ miên man, sau đó càng nghĩ, càng cảm thấy Lục Cẩn Niên có khả năng có ý với mình. Sau đó bất chợt nghĩ đến, Lục Cẩn Niên đã dặn mình, đến Bắc Kinh nhớ báo lại cho anh, vì thế liền cầm lấy di động, ngay cả thời gian cũng chưa xem, nhanh chóng gọi cho anh một cuộc điện thoại. Lục Cẩn Niên chắc là đang ngủ thì bị cô đánh thức, âm thanh có chút ngái ngủ, Kiều An Hảo ngay lập tức đỏ mặt lên, ngượng ngùng nói mình không chú ý thời gian. Lục Cẩn Niên thật ra không hề có ý trách cứ, nhẹ nhàng nói không có việc gì, cậu đến Bắc Kinh chưa? Chương 112, tối nay tôi không có nhu cầu. 6. Ừ. Kiều An Hảo trở về liền giải thích, hồi chiều đi làm thẻ căn cước, quên gọi điện cho cậu. Ừ. Lục Cẩn Niên bắt chước theo cô cũng ừ một tiếng. Một lát sau, trong điện thoại, anh nói, cũng trễ rồi, đi ngủ sớm một chút, con gái không nên thức khuya. Những lời này tuy rất bình thường, nhưng cô nghe ra hương vị quan tâm nho nhỏ. Khi cúp máy, cô càng chắc chắn rằng Lục Cẩn Niên thích cô, sau đó cô suy nghĩ cả đêm, liền nghĩ ra một cách viết thư tình cho Lục Cẩn Niên. Lúc đó cô tính toán khá tốt, viết xong thư tình, lần tới đến Hàng Châu. Hẹn Lục Cẩn Niên đi ăn, thừa dịp lúc Lục Cẩn Niên vào nhà vệ sinh, cô sẽ len lén nhét bức thư vào trong túi áo khoác của anh. Đó là bức thư tình đã tiêu tốn gần hết tất cả các tế bào nơ ron của cô. Cô dành ra hơn một tuần, chỉ để viết ra một bức thư tình 800 chữ. Vì đã lâu lắm rồi, cô không nhớ rõ nội dung trong thư viết cụ thể những gì, chỉ nhớ là cô đã viết rất thương tâm, rất xúc động. Hơn nữa còn mượn lời bài hát trong Bí Mật Không Thể Nói Ra của Châu Kiệt Luân, rằng đẹp nhất vẫn không phải là ngày mưa, mà là khi trời mưa đã từng cùng anh trú mưa dưới mái hiên. À, đúng rồi, còn có một câu 8 chữ, đến bây giờ cô vẫn còn nhớ như in. Đó là phần kết cho bức thư tình, mà cô đã vắt óc suy nghĩ trong vài giờ mới ra được 8 chữ này, suốt cuộc đời này, em chỉ yêu anh. Lúc đầu cô tính viết suốt cuộc đời này, em yêu nhất anh. Cô sợ sau khi đọc xong thư, anh sẽ tưởng cô còn thích người khác nữa. Vì vậy cô liền sửa chữ nhất thành chỉ. Sau khi sửa xong, cô kiểm tra lần cuối, còn đặc biệt đưa Hứa Gia Mục, bắt anh ta đọc một lượt giám định cho mình. Sau khi giành được lời khen ngợi của Hứa Gia Mục, cô chạy đến cửa hàng văn phòng phẩm theo phong cách Hàn Quốc, cố tình chọn một phong bì và giấy viết thư thật đẹp. Giấy viết thư màu hồng nhạt, phủ bên trên với những hình tim đỏ thẫm. Phong bì màu lam nhạt, chính giữa có trái tim đỏ rực. Sau đó cô quay về trường, cầm bút nắn nót viết lại từng chữ, gấp bỏ vào phong bì, xịt lên một ít nước hoa. Vào lúc đó, cô vẽ ra những viễn cảnh rất tốt đẹp. Thế nhưng, bức thư tình của cô lại không có cơ hội được gửi đi, bởi vì khi cô đến Hàng Châu lần nữa, Lục Cẩn Niên không chịu gặp cô. Bạn nói xem, cô rõ ràng cảm nhận được Lục Cẩn Niên thích cô. Chuyến đi lần trước, Lục Cẩn Niên trả cho cô vài tờ 100 đồng, rồi anh nói cái gì mà rời xa cô thì liền rời xa chứ. Chương 113, tối nay tôi không cần, 7. Tiểu An Hảo càng nghĩ lòng càng chua xót, viền mắt không nhịn được đỏ ửng lên. Cô sợ mình ngồi trên xe ngay trước mặt Lục Cẩn Niên sẽ trợn và khóc, nên vẫn cúi gằm mặt, cố nén xuống cảm xúc đang quẩn quẩn nơi đáy lòng, mãi cho đến khi xe đột nhiên dừng lại, cô mới ngẩng đầu. Nhìn qua cửa sổ xe thì đã tới cổng chính biệt thự Cẩm Tú Viên, Tiểu An Hảo không dám chần chừ liền đẩy cửa xe, bước xuống. Lục Cẩn Niên không kịp phản ứng với hành động của cô. Giây phút xe vừa dừng thì cô cũng ra khỏi xe. Lục Cẩn Niên cau mày, nhớ lúc dừng xe trước mặt cô, và đẩy cô lên xe, cô cũng đứng lo lắng bất động tại chỗ. Bây giờ vừa tới Cẩm Tú Viên, cô không muốn chờ thêm phút giây nào liền nhảy xuống xe. Lục Cẩn Niên mím chặt môi, rũ mi che đi mất mát nơi đáy mắt. Đang tính khởi động xe rời đi thì thấy túi của Kiều An Hảo vẫn còn ở chỗ ghế phụ, anh do dự giây lát, liền nhấn còi xe. Kiều An Hảo nghe thấy tiếng bóp còi đằng sau, hơi giật mình một chút, sau đó quay đầu lại, nhưng chỉ vội vã nhìn thoáng qua Lục Cẩn Niên rồi liền thong mi mắt xuống. Cô sợ anh thấy khỏe mắt đỏ hồng của cô cố gắng giữ giọng điệu nhẹ nhàng hỏi một câu, sao vậy? Lục Cẩn Niên giơ tay chỉ chỗ ghế phụ, thấy Kiều An Hảo vẫn cúi thấp đầu, cũng không nhìn anh. Anh không kềm được thở hắt ra, rồi với lấy túi sách của cô, trực tiếp đẩy cửa xuống xe, đi tới trước mặt cô giao lại túi, chỉ nói một chữ, túi. Kiều An Hảo lúc này mới nhận ra mình bỏ quên túi sách trong xe. Lục Cẩn Niên đứng khá gần với cô. Cô nhanh chóng nhận lấy túi, lui về phía sau một bước nhỏ, nhưng vẫn cúi đầu, nói một tiếng, cảm ơn. Nói xong, Kiều An Hảo liền qua quýt nói một câu, tôi đi vào trước. Lục Cẩn Niên không nói gì, sắc mặt nháy mắt như đóng băng, hoàn toàn lạnh đến cùng cực. Kết hôn với cô lâu như vậy, mỗi khi đối mặt anh, cô luôn cúi thấp đầu không muốn nhìn anh, và sau đó tìm đủ loại lý do lý chấu để nhanh chóng thoát thân. Kiều An Hảo một mực cúi đầu, cô nhìn đôi giày da của người đàn ông trước mặt không có ý muốn rời đi, nên lại lên tiếng hỏi một câu, anh, tối nay cũng về nhà chứ? Em. Lục Cẩn Niên chỉ nói một từ, liền chợt khựng lại, đáy mắt hiện lên một tia trào phúng. Thật ra anh muốn hỏi, em muốn anh về nhà sao? Tuy nhiên, vừa mở miệng, anh lại cảm thấy bản thân đang tự rước lấy nhục. Cô làm sao có thể muốn anh về nhà chứ? Lục Cẩn Niên siết chặt bàn tay, liền đổi sang giọng nói lạnh cứng, tối nay tôi không có nhu cầu. Tối nay tôi không có nhu cầu. Ý của anh là, chỉ khi nào anh có nhu cầu về khía cạnh kia thì mới về nhà sao? Tiêu An Hảo cũng không biết mình bị làm sao. Trước đây anh cũng không phải không nói mấy lời khó nghe. Thế nhưng giây phút anh tuôn ra lời ấy, cơ thể cô thoáng lung lay, mặt trắng bệch, nước mắt trong tích tắc liền trào ra. Chương 114, tối nay tôi không có nhu cầu, 8. Tối nay tôi không có nhu cầu. Ý anh là chỉ khi nào anh có nhu cầu về khía cạnh kia thì mới về nhà sao? Tiêu An Hảo cũng không biết mình bị làm sao. Trước kia anh cũng không phải chưa từng nói mấy lời khó nghe. Thế như giây phút anh tuôn ra lời ấy, cơ thể cô thoáng lung lay, mặt trắng bệch, nước mắt trong tích tắc liền trào ra. Giọt lệ ấm nóng rơi đúng trên ngón tay của Kiều An Hảo, ngón tay của cô khẽ run run, liền ra sức kìm hãm nước mắt đang bắt đầu chảy ra dừng lại, nhưng càng nín nhịn, nước mắt càng điều tiết nhiều, cuối cùng như những hạt trân châu bị đứt dây, một viên tiếp một viên, không gián đoạn mà rơi xuống. Kiều An Hảo đành phải đưa tay lên lau lung tung. Lục Cẩn Niên sau khi dứt lời, vốn là muốn xoay người rời tầm mắt khỏi Kiều An Hảo. Nhưng khi anh định quay đầu đi, mắt anh tinh tường nhìn thấy một giọt nước trong suốt rơi lên ngón tay cô. Lục Cẩn Niên bất chợt như người bị điểm huyệt nói, đứng tại chỗ không chút nhúc nhích. Sau đó anh rõ ràng thấy nước mắt của cô càng rơi càng nhiều, anh từ từ siết chặt tay thành quyền. Mãi cho đến khi cô nâng tay lên lau nước mắt, anh đột nhiên vươn tay ra. Dành trước một bước cầm lấy cổ tay cô, kéo cả người cô tới trước mặt mình, sau đó một tay kia nâng cằm cô lên. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Kiều An Hảo giàn giụa nước mắt như hoa lê trong mưa, lệ quy đổ ổng cứ như vậy mà đập vào mắt anh. Đôi mắt to tròn của cô ngập trong nước mắt. Cô ra sức cắn môi dưới để bản thân có thể nín khóc, chóp mũi hồng hồng, thoạt nhìn có vài phần đáng thương, vài phần oan ức. Đáy mắt Lục Cẩn Niên thoáng chốc dậy xong. Anh cầm lấy cổ tay cô, nhịn không kiềm chế tăng thêm sức, nội tâm như đang giãy giụa, tay nâng cằm của cô, nhiều lần muốn đưa lên lau đi nước mắt của cô, nhưng cuối cùng lại chỉ dùng sức gạt bỏ, sau đó lại nắm chặt lấy cằm của cô. Khi Lục Cẩn Niên vẫn nhìn chăm chăm, nước mắt Kiều An Hảo chảy càng mãnh liệt. Cách một tầng nước mắt, cô không nhìn rõ vẻ mặt của người đàn ông vào lúc này, chỉ có thể dựa vào trực giác cảm thấy được cảm xúc của anh có chút không ổn định, như là muốn tức giận, lại như không giống. Ngay tại lúc đấy lòng Kiều An Hảo vì thế mà dễ rủa không thôi, nước mắt trên mặt cô theo hai gò má liền chảy xuống ngón tay Lục Cẩn Niên đang nắm lấy cằm cô, sau đó theo ngón tay dài xinh đẹp của anh, trượt vào trong lòng bàn tay. Giọt lệ lạnh lạnh, lại theo lòng bàn tay anh, một đường làm nóng đến đáy lòng anh, nóng đến khiến cả người anh trở nên bối rối. Một giây tiếp theo, lại thả hai tay đang nắm lấy cổ tay cô cùng nâng cằm của cô ra, một câu đều không nói liền đột nhiên xoay người, đi đến chiếc xe hơi ở phía trước, mở cửa xe, rất nhanh ngồi lên, sau đó dùng lực giẫm lên chân ga, xe liền mạnh mẽ phóng đi. Chương 115, trong và ngoài phim, 1. Vì vừa rồi trời mưa to, mặt đường còn đọng lại nhiều vũng nước, Lục Cẩn Niên lái xe với tốc độ cực nhanh, khiến cho nước bắn ra tứ phía, có vài giọt đã bắn lên cánh tay đang để trần của Kiều An Hảo. Xe của Lục Cẩn Niên rời đi, đường phố bên ngoài Cẩm Tú Viên, trong nháy mắt liền trở nên trống rỗng, cô quạng, chỉ còn mình Kiều An Hảo đứng đó. Đèn cao áp ở ngã tư đường mang thứ ánh sáng thản nhiên, chiếu vào thân thể gầy yếu vẫn đang run rẩy của Kiều An Hảo, đượm một chút bất lực và cô đơn khó nói thành lời. Kiều An Hảo đứng tại chỗ hồi lâu, dần dần cũng ngừng rơi lệ, cô mở túi xách ra, lấy chiếc khăn tay ở bên trong lau nước mắt rồi mới xoay người, đi vào biệt thự. Kiều An Hảo cầm lấy chìa khóa mở cửa vào nhà, lúc đang đứng bên cạnh giá để giày, má trần từ trong phòng ngủ đi ra, không chào hỏi Kiều An Hảo trở về như thường lệ, ngoài ý muốn lại nói. Bà chủ, tôi vừa chuẩn bị cơm chiều cho bà có muốn ăn luôn hay không? Kiều An Hảo vừa khóc xong, tâm tình cũng vơi đi ít nhiều, cũng không để ý tới tại sao má trần lại biết đêm nay mình trở về, cho nên chỉ lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói một câu không cần, tôi đã ăn ở bên ngoài rồi. Dừng một chút, lại nói với má trần một câu, tôi hơi mệt, muốn lên lầu trước. Tôi giúp bà chủ đi pha nước tắm, bà hãy nghỉ ngơi trước đi. Má trần nói xong, liền muốn lên lầu, Tiểu An Hảo khẽ cười một chút, ra tiếng cự tuyệt, không cần, tự tôi làm được rồi, má nghỉ ngơi sớm một chút đi. Tốt lắm, bà chủ ngủ ngon. Ngủ ngon. Tiểu An Hảo lại hướng về phía má trần hơi nở nụ cười rồi đi lên lầu. Trở lại phòng ngủ. Tiểu An Hảo tùy ý ném túi sách trên ghế salon, sau đó đi tắm nước gấm sạch sẽ, thay một bộ quần áo ngủ khô ráo đi ra, ngoài ý muốn lại không cảm thấy buồn ngủ chút nào, liền vào phòng thay đồ đem vali hành lý mình mang đến Cẩm Tú Viên lúc đầu ra, sau đó nhập mật mã mở ra, tìm kiếm một chiếc hộp nhỏ bên trong, ngồi vào tấm thảm trải trên sàn nhà, mở chiếc hộp ra. Bên trong rất hỗn độn, một đôi vé máy bay, vé xe lửa, còn kèm theo mấy tờ 100 nhân dân tệ màu đỏ chói mắt. Kiều An Hảo nhìn chằm chằm những thứ kia bản của Sẩm Sẩm trong chốc lát, mới đưa tay khuấy đảo một chút, lấy ra một phong thư màu lam. Ngón tay Kiều An Hảo nhẹ nhàng vuốt ve phong thư kia, sau đó cầm phong thư đứng lên. Mặt sau phong thư có dính keo, lại chưa từng bị ai mở ra, qua rất nhiều năm, độ dính càng thêm chắc chắn. Chẳng qua bởi vì thời gian trôi qua cũng đã lâu, màu sắc của nó đã có vẻ cũ đi. Màu sắc ngôi sao ở giữa kia cũng sắp rơi rụng gần hết, lộ ra từng mảnh trắng trắng. Má trần chờ Kiều An Hảo đi lên lầu, mới trở về phòng ngủ của cô, sau đó cầm lấy điện thoại, gọi một cuộc ra bên ngoài. Chương 116, trong phim và ngoài đời, 2. Thời điểm di động reo, xe Lục Cẩn Niên gần tới đường Vành Đai 3. Vì trận mưa to vừa đi qua nên đường phố khá vắng, xe trơn tru bắn với tốc độ nhanh. Khi nghe thấy tiếng chuông, anh cũng chẳng thèm giảm tốc độ, chỉ nghiêng đầu nhìn thoáng qua số người gọi, là của biệt thự Cẩm Tú Viên. Lục Cẩn Niên do dự một chút, sau đó ở lối thoát trước mặt, tách khỏi đường Vành Đai 3, từ từ đỗ lại ven đường, cầm di động lên. Đoàn phim nghỉ ngơi 3 ngày, anh biết cô quay về nội thành, chắc chắn sẽ về nhà, cho nên đã gọi điện cho má Trần trước, để bà chuẩn bị cơm tối, đồng thời nói má Trần, khi Kiều An Hảo đã vào nhà thì gọi cho anh. Má Trần cũng không biết là Lục Cẩn Niên đưa Kiều An Hảo về nhà, cho nên đợi đến khi Lục Cẩn Niên bắt máy, liền lịch sự trực tiếp nói, ông Lục, bà chủ đã trở về rồi, nhưng cô ấy bảo là đã ăn tối ở ngoài, nên không ăn, liền lên lầu, nói là mệt. Lục Cẩn Niên nhạt nhẽo ừ một tiếng, đang định cúp máy, thì chợt nhớ tới lúc Kiều An Hảo đứng ở ven đường cầm dù bắt taxi, quần áo tóc thai hơi ướt. Vì thế liền dừng động tác tắt cuộc gọi lại, anh thấp giọng, lạnh nhạt căn dặn Má Trần, dì đi nấu canh gừng chống cảm, rồi đưa lên cho bà chủ. Mèo, tây ra, nên xưng với Má Trần là bà hay gì đây? Bà chủ nói muốn nghỉ ngơi. Canh gừng nấu không tốn mấy phút. Nếu bà chủ đang ngủ thì đánh thức cô ấy, cho cô ấy uống rồi ngủ tiếp. Lục Cẩn Niên không chờ Má Trần nói hết câu, liền trực tiếp cắt ngang lời bà, dừng một chút, lại bổ sung thêm một câu, nhớ chỉnh điều hòa trong nhà cao một chút. Bà chủ hôm nay mắc mưa, đừng để bị cảm. Tôi biết rồi, ông Lục. Lục Cẩn Niên suy nghĩ một lát, thấy không còn gì dặn dò, sau đó trầm mặc vài giây, lại nói một câu, đừng nói cho bà chủ biết là tôi dặn gì chuẩn bị. Sau đó liền tắt máy. Cúp điện thoại, đang lúc chuẩn bị khởi động xe, Lục Cẩn Niên chợt nhớ ra một vấn đề rất muốn hỏi, nhưng lại quên mất. Bà chủ về nhà tâm tình có tốt không? Còn khóc không? Anh nhấc điện thoại, tính nhân số gọi lại. Nhưng do dự một hồi, lại nhét di động vào trong túi. Ngồi trên ghế lái, tay tùy ý đặt trên vô lăng, trong đầu đột nhiên hiện ra bộ dạng Kiều An Hảo lệ rơi đầy mặt. Thẳng thắn mà nói, anh quen cô hơn 10 năm, đa số thấy cô, nếu không phải cười mỉm chi xinh đẹp, thì là túi thấp đầu buồn bực không nói năng, thỉnh thoảng có lúc mất hứng, cũng chỉ mím chặt môi. Khóc như tối nay, thì là lần đầu tiên. Lục Cẩn Niên nghĩ tới nghĩ lui. Liền cảm thấy nước mắt cô trượt xuống lòng bàn tay anh lại dậy lên nỗi đau, một đường đau thẳng đến con tim, đau đến ruột gan rối bời. Sau đó anh liền khởi động xe, ngay tại giao lộ phía trước, đánh vòng cua hướng về Cẩm Tú Viên. Chương 117, trong phim và ngoài đời, 3. Bất thình lình có tiếng gõ cửa, dọa Kiều An Hảo đang nhìn chằm chằm phong bì màu xanh phải nhảy dựng lên, sau đó câu nghe thấy bên ngoài mơ hồ có tiếng gọi bà chủ của Má Trần. Vì vậy vội vội vàng vàng nhét phong thư vào trong hộp, đậy nắp lại, đặt lại vào trong vali, sau đó khóa mật mã, đẩy vali về chỗ cũ, mới đi ra mở cửa. Má Trần bưng chén sứ tinh xảo, đưa cho Kiều An Hảo, bà chủ, tôi nấu một ít canh gừng, bên ngoài trời mưa, uống chút đi, cẩn thận bị cảm. Uống hấp canh gừng, sau lưng Kiều An Hảo tiết ra một tầng mồ hôi mỏng. Sau khi Má Trần mẹ bưng bát rời khỏi, Kiều An Hảo liền trực tiếp bò lên giường. Lấy di động lướt về bù. Có sở ta tất mới, cô để ý từ đầu tới cuối trang duy nhất một nội dung chúc mừng sinh nhật của Tống Tương Tư, phần lớn bạn thân đều là minh tinh làng giải trí. Ngay cả Lục Cẩn Niên cũng gửi dòng tin nhắn trên lấy bù cho Tống Tương Tư, một câu rất đơn giản, chị, sinh nhật vui vẻ. Còn đính kèm thêm biểu tượng bánh gato nữa. Sự kiện vừa được phát ra chưa tới 3 tiếng, lượt bình luận đã vượt qua con số 100,000. Kiều An Hảo mở ra, như thường lệ là một nhóm fan liên tục hô to, ông xã. Kiều An Hảo cũng gửi tin chúc mừng trên lưỡi bổ cho Tống Tương Tư. Cô không ngờ rằng Tống Tương Tư rất nhanh liền trả lời cô, cảm ơn em gái. Trong bộ phim Khuynh Thành Thời Gian, Kiều An Hảo đóng vai em gái của Tống Tương Tư. Lúc diễn, Tống Tương Tư thường gọi Kiều An Hảo là em gái, do đó từ em gái này chỉ là xưng hô bưng từ trong phim ra ngoài thôi. Chỉ trong chốc lát, dòng tin nhắn của cô đã tăng lên tới 1.000 lượt trả lời của fan Tống Tương Tư. Lục Cẩn Niên cũng tham gia đóng Khuynh Thành Thời Gian, mà Tống Tương Tư lại gọi cô là em gái, nên mọi người liền sẽ biết Kiều An Hảo cũng có vai trong phim, tất nhiên không ít fan của anh cũng bay vào. Hóa ra cô là người tình mới của ông xã nhà tôi à? Xinh đẹp nha! Quay thì quay, nhớ không được quyến rũ ông xã nhà tôi. Ai ra? Sao ông xã lại tìm cho mình tình địch càng ngày càng đẹp thế này, áp lực quá đi. Kiều An Hảo cứ thế nhàm chán nhìn hết comment trên trang lẩy bổ của mình. Cô cũng không biết mình rốt cuộc xem tới dòng thứ mấy trăm, thì cơn buồn ngủ đống ập đến, cô liền chìm vào giấc ngủ say. Lúc Lục Cẩn Niên lái xe vào trong sân biệt thự Cẩm Tú Viên, anh nhìn gian phòng biệt thự qua cửa kính xe, thấy đèn đã tắt, chỉ có hai phòng ngủ lầu 1 và lầu 2 còn bật đèn ngủ. Lục Cẩn Niên không lái xe vào gara, trực tiếp dừng trước cửa, sau đó xuống xe, mở cửa đi vào nhà. Má Trần đã ngủ, nên không ai ra đón. Lục Cẩn Niên đổi giày, theo đèn tường phòng khách đi lên lầu. Chương 118, trong phim và ngoài đời, 4. Đẩy cửa phòng ngủ, bên trong là một mảng yên tĩnh, Lục Cẩn Niên đi vào liền có thể nhìn thấy Kiều An Hảo đang nằm nghiêng trên giường ngủ thật sâu. Lục Cẩn Niên bước từng bước nhẹ nhàng, không tiếng động đến bên giường. Dưới ánh đèn mờ nhạt, anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Kiều An Hảo một hồi lâu, sau đó vươn tay, rút lấy chiếc di động trong tay Kiều An Hảo, đặt lên tủ đầu giường, rồi lấy chăn nhẹ nhàng đắp kín phần lưng cô phơi ra hơn phân nửa. Lục Cẩn Niên thuận thế ngồi trên giường, một hồi sau mới vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào gò má cô. Ngón tay cái chậm rãi vuốt ve hàng mi phía dưới, như động tác lau đi nước mắt, cuối cùng tay anh dừng lại trên đầu cô, lẳng lặng đặt thật lâu cũng không di chuyển. Kể từ hơn 5 năm trước đây, anh biết cô là người mà anh không thể yêu, nên anh luôn hờ hững lạnh nhạt trước mặt cô, cho dù đôi khi vượt ngoài tầm kiểm soát, anh cũng sẽ nhanh chóng che đậy cảm xúc thật sự của anh, để cô không nhận thấy được đằng sau anh lại mất khống chế vì lý do thực sự là tình yêu. Cả cuộc đời này, ngoại trừ người mẹ thân sinh ra anh, người duy nhất anh quan tâm cũng chỉ có cô thôi. Mẹ cho anh sinh mạng, để anh đến được với thế giới này, cảm thụ được tất cả mọi thứ đen tối lạnh lẽo nhất của thế giới này. Mà cô lại khiến anh được tái sinh, để cho anh thấy trên thế giới này, ban đầu vẫn còn tồn tại một loại thanh sạch và ấm áp. Cô không biết rằng cô là toàn bộ hy vọng và động lực sống của anh trong kiếp người này. Ngay cả bây giờ, anh thăng chức rất nhanh, anh cao cao tại thượng, cô vẫn như cũ là niềm hy vọng và động lực của anh. Không ai biết rằng anh trên thế giới này, rõ ràng là người có gia đình, nhưng từng ấy năm vẫn luôn là một thân một mình. Cho dù hiện tại có nhiều người vây quanh anh như thế, nhưng họ không biết được kỳ thật nội tâm anh cô đơn hơn bất cứ ai khác. Hồi nhỏ, anh không mơ ước bao nhiêu, chỉ có cô. Nhưng thứ anh không có được nhiều lắm, trong đó cũng có cô. Anh từng nghĩ tới muốn tranh đấu, chỉ là còn chưa bắt đầu đã không có tư cách, sau đó thì cô bắt đầu tránh né anh. Ngay cả bản thân anh cũng không hiểu tại sao cô bắt đầu né tránh anh. Cho đến bây giờ, anh vẫn còn nhớ rõ, cô hoàn toàn rút khỏi thế giới của anh là từ bữa tiệc của Hứa Gia Mục, vì lúc đó anh vì cô mà tâm trạng rất tệ, nên đã uống không ít rượu. Trong lúc mơ mơ màng màng thì cảm giác dường như cô đi đến bên cạnh mình, hỏi anh một câu nhưng cụ thể là gì thì anh không rõ. Vì say khướt rồi nên anh cũng không nhớ chính mình lúc ấy đã trả lời như thế nào. Chỉ là khi tỉnh lại thì không thấy cô trong phòng nữa. Anh hỏi Hứa Gia Mục cô về hồi nào thì được cho biết là cô đã về từ sớm. Anh nghĩ chắc đó chỉ là ảo giác, cho nên cũng không để ý nhiều. Chương 119, trong phim và ngoài đời, Nam. Từ sau bữa tiệc của Hứa Gia Mục lần đó, anh nhịn chút thời gian trong lúc bận bịu ngập đầu. Số lần anh gặp cô cũng dần dần ít đi, thỉnh thoảng có chạm mặt thì cô cũng không nói chuyện với anh. Thật ra, so với việc khiến cô từ yêu biến thành không thể yêu 5 năm trước, thì việc cô từng bước rời xa khỏi thế giới của anh thì đau khổ hơn nhiều. Lục Cẩn Niên dừng nơi đáy mắt Kiều An Hảo, có rất nhiều cảm xúc đan xen, đau đớn, yêu thương, khổ sở, ấm áp, bất đắc dĩ. Cuối cùng tất cả đều biến thành căn bệnh của trái tim. Chỉ những lúc cô không nhìn thấy, anh mới dám để cho những cảm xúc ấy lộ ra một cách chân thật. Nhìn như luôn ra vẻ không sao cả. Nhưng thật ra trong lòng cực kỳ quan tâm. Lục Cẩn Niên nghĩ tới đây, không thể không hít một hơi thật sâu, sau đó kéo thần trí về, anh từ từ cúi xuống và nhẹ nhàng mà hôn lên thái dương của cô. Anh muốn nói với cô gái đang ngủ say này một câu anh yêu em, nhưng ít hầu lên xuống hai lần cũng không phát ra được. Anh chỉ đành chậm rãi đứng lên rồi bỏ đi. Có một loại tình yêu dù gắng thế nào cũng không thể thốt nên lời được. Vì vừa ra khỏi cửa miệng liền sẽ bay đi mất. Đối với anh mà nói, anh đã mất quá nhiều nên không còn gì để mất nữa, do đó chỉ có thể tuyệt vọng duy trì tình trạng hiện tại. Mặc dù tình hình hiện nay rất là tệ, niềm vui treo ở bên rìa, tình yêu giấu dưới đáy lòng. Ngày hôm sau, Mã Trần rời giường, đang định ra khỏi phòng ngủ đi chuẩn bị bữa sáng, kết quả mở cửa, liền nhìn thấy Lục Cẩn Niên từ trên lầu đi xuống. Mã Trần hoài nghi rốt cục ông Lục tối qua trở về hồi nào, cho nên sửng sốt một lúc. Mới mở miệng lên tiếng chào hỏi, chào buổi sáng, ông Lục. Lục Cẩn Niên không nói gì, chỉ gật đầu, liền đi về phía cửa, thay giày. Lúc lấy chìa khóa xe, Lục Cẩn Niên nói với Mã Trần một câu, đừng nói cho bà chủ biết tôi đã trở về. Sau đó cũng không chờ Mã Trần kịp phản ứng kịp, liền trực tiếp đẩy cửa rời đi. cho đến khi má Trần hồi hồn thì chỉ còn mơ hồ tiếng xe Lục Cẩn Niên rời đi vọng lại. Má Trần đứng tại chỗ, lắc cái đầu mờ tịt, chẳng qua là cảm thấy ông Lục thực kỳ lạ, rõ ràng là quan tâm tới bà chủ, sao cứ phải nghĩ mọi cách giấu giếm đi chứ. Hai ngày kế tiếp, Tiểu An Hảo đều ở lại Cẩm Tú Viên, không ra ngoài, mỗi ngày đều trôi qua yên ả như thường lệ. Lục Cẩn Niên đang nghỉ phép 3 ngày nay, cũng không trở về, nhưng Tiểu An Hảo nghe tin tức và được biết rằng 2 ngày nay anh đều vẫn ở trong nội thành. Chỉ có điều nửa đêm lúc má Trần dậy đi toilet, một lần vô tình nhìn qua cửa sổ thấy xe Lục Cẩn Niên. Đậu trong sân biệt thự, anh ngồi bên trong, không xuống xe, cũng không đi vào phòng, mà ngây người một hồi thật lâu, sau đó liền lái xe đi. Chương 120, trong phim và ngoài đời, 6. Trở về đoàn phim, sang ngày hôm sau vẫn quay như thường lệ, từ sáng đến tối đều là cảnh quay của Tống Tương Tư, Trình Dạng và Lâm Thi Ý mãi cho đến khi màn đêm buông xuống, mới tới phiên Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo. Bối cảnh của cảnh quay này là vào buổi tối, nam hai đi đã lâu không tung tích nhưng lại đột nhiên về trong trạng thái say khướt, lầm tưởng nữ hai là người mình yêu nên thổ lộ và hôn say đắm. Nhưng mọi người trong giới showbiz đều biết, Lục Cẩn Niên từ lúc vào làng đến nay, những màn bắt buộc có cảnh hôn thì cũng chỉ là hôn giả. Vì vậy từ đầu buổi, đạo diễn đã nói với Kiều An Hảo chỉ là hôn giả, nhưng dầu như thế thì cũng là cảnh hôn đầu tiên của hai người, cho nên Kiều An Hảo từ sáng sớm mà đã bắt đầu lo lắng, một mực căng thẳng mãi cho tới cảnh quay tối. Theo tiếng chuẩn bị của đạo diễn, Kiều An Hảo ra trước trường quay, ngồi trên chiếc ghế sofa xem TV. Sau đó theo tiếng bắt đầu của đạo diễn, các máy quay chung quanh Kiều An Hảo bắt đầu chuyển động 365 độ. Cho đến khi đạo diễn thấy hài lòng với cảnh quay, mới ra hiệu cho Lục Cẩn Niên. Để cho có cảm giác, Lục Cẩn Niên hơi uống chút rượu, nhưng chưa đạt được mức ngà ngà say thì đã thấy ám hiệu của đạo diễn. Anh liền lắc lư đẩy cánh cửa bước vào phòng. Kiều An Hảo nghe tiếng cửa mở, lập tức quay đầu lại, thấy Lục Cẩn Niên đứng không vững nơi cửa. Giờ giờ ít đờ đờ hẳn lờ lờ hế cờ cờ ý đang loay hoay với đôi dép lê. Vì vậy cô liền tiến lên trước, giúp Lục Cẩn Niên thay giày, sau đó đỡ Lục Cẩn Niên đi đến bên ghế sofa, ngồi xuống. Thời điểm cô đang chuẩn bị đi rót ly nước cho Lục Cẩn Niên, anh đột nhiên ôm chầm lấy cô, ấn ngã cô xuống ghế. Cảnh quay tới đây không có một chút sơ hở. Kế tiếp là Lục Cẩn Niên say khướt nhìn chằm chằm Tiểu An Hảo, nhìn lại nhìn, rồi hôn lên. Nhưng thời điểm Lục Cẩn Niên cúi đầu xuống hôn Kiều An Hảo, bị đạo diễn hô một tiếng cắt, ngay sau đó truyền đến tiếng đạo diễn, Lục ảnh đế, biểu cảm của cậu không tốt, làm lại một lần nữa. Đây là lần đầu tiên cảnh diễn của Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên không tốt, phải quay lâu như vậy, hơn nữa nguyên nhân còn là Lục Cẩn Niên. Vì cứ mỗi lần quay lại, không biết là do trạng thái của Lục Cẩn Niên không tốt, hay là vì nguyên nhân khác, mà cứ tới đoạn hôn Kiều An Hảo là anh liền có vấn đề. Lục ảnh đế, tư thế cậu hôn sai rồi. Cắt, Lục ảnh đế, lúc cậu hôn Tiểu Kiều, không nhìn cô ấy. Cắt, Lục ảnh đế. Cắt. Cứ sai liên tiếp như thế, cho dù Lục Cẩn Niên là CEO của truyền thông hoàn ảnh, cũng chọc cho đạo diễn bức hỏa. Do đó, mỗi lần quay hỏng, ông trực tiếp nói, không được, không được, nghỉ ngơi 10 phút. Lục ảnh đế, cậu chỉnh lại cảm giác đi. Thợ trang điểm, giảm lại. Vì trạng thái đêm nay của Lục ảnh đế cực kém, người xung quanh bắt đầu xì xào bàn ra tán vào. Lục Cẩn Niên vẫn khuôn mặt lạnh nhạt bình tĩnh, chờ sau khi thợ trang điểm chỉnh lại hóa trang xong, anh như đã đưa ra quyết định cho một chủ ý, nói với đạo diễn bên cạnh, cảnh hôn lát nữa, không hôn giả. Chương 121, trong và ngoài phim, 7. Lục Cẩn Niên vẫn giữ biểu cảm lạnh nhạt bình tĩnh, chờ nhân viên trang điểm chỉnh trang lại cho mình. Anh như đã đưa ra được quyết định cho một chủ ý, quay sang đạo diễn bên cạnh nói, cảnh hôn lát nữa, không cần hôn giả. Âm thanh của anh nghe như không có cảm xúc gì đặc biệt, cũng không cao lắm, nhưng vẫn rơi vào tai một đám nhân viên và diễn viên của đoàn làm phim đứng cách đó không xa, bọn họ còn đang trưng ra vẻ mặt buồn bực vì anh liên tục nở rễ trong nháy mắt trở nên sửng sốt vì lời nói của anh. Cảnh hôn lát nữa, không cần hôn giả. Đây là ý gì? Không phải từ trước đến giờ anh không bao giờ diễn cảnh hôn thật hay sao? Sâu trong đáy lòng mọi người đều lờ mờ đoán ra được đáp án nhưng không ai dám tin tưởng vào nó. Tất cả đều anh nhìn tôi nhìn anh, sau đó đồng loạt đem tầm mắt đặt trên người Lục Cẩn Niên và đạo diễn. Đạo diễn rõ ràng nghe được ý tứ rành mạch trong lời nói của anh, nhưng cuối cùng cũng cảm thấy vô cùng khó tin. Hôn thật đối với Lục Cẩn Niên mà nói, từ trước đến giờ đều vô cùng khó xảy ra, phải biết rằng từng có một nhà sản xuất mãnh liệt yêu cầu anh thực hiện hôn thật, ai nào mà có tỷ không xin phép thì đều bị nao tàn hết. Kết quả Lục Cẩn Niên vẫn cố chấp làm theo ý mình như cũ, sau đó hủy bỏ hợp đồng với ông ta, cuối cùng còn bị kiện cáo, bồi thường rất nhiều vì đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật. Vì lẽ đó nên đạo diễn từ chối hơn nửa ngày, song vẫn cố ý hỏi lại anh để khẳng định chắc chắn, ông Lục, lời này của ông là có ý gì? Lục Cẩn Niên nhìn không chớp mắt về phía trước, từ đầu đến cuối đều không mở miệng nói chuyện, vẫn đợi nhân viên trang điểm chỉnh sửa lại kiểu tóc cho anh, mới đứng lên, nhìn lướt qua về phía đạo diễn, âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng trả lời đạo diễn đúng trọng tâm vấn đề, cảnh quay lát nữa, để cho hôn thật. Sau đó liền quay đầu, nhàn nhã liếc mắt một cái sang trợ lý ở bên cạnh, trực tiếp buông một câu, tôi đi toilet, sau đó ung dung bước đi. Tống Tương Tư vừa thong dong tao nhã ngồi nghỉ ngơi ở trên ghế, vừa xem cảnh diễn của Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên, đang cầm chai nước khoáng để uống nước thì đột nhiên nghe được mấy chữ Lục Cẩn Niên vừa thốt ra, liền câu lên một nụ cười không thể che giấu, nước theo đó chảy vào trong mũi, sau đó lại vì quá nhiều nước mà không kiềm được phun hết trên mặt đất rồi kịch liệt ho khan, trong lòng lại không nhịn được khinh thường, Lục ảnh đế rõ ràng muốn ăn đậu hủ của người khác, thế mà lại bày ra bộ dáng như kiểu mình rất mệt mỏi vì phải ăn quá nhiều. Tiếng ho khan của Tống Tương Tư làm Lục Cẩn Niên hơi quay đầu một chút, vừa lúc này, Tống Tương Tư cũng ngẩng đầu, nhìn về phía anh, lúc tầm mắt hai người tiếp xúc nhau, Tống Tương Tư dù ho khan vô cùng khó nhọc vẫn không quên ném lại cho anh một ánh mắt trêu tức. Lục Cẩn Niên nhìn thấy ánh mắt kia, mặt mày lại càng trầm lặng, trực tiếp quay đầu, bước chân rời đi dường như cũng nhanh hơn. Lục Cẩn Niên thế nhưng lại đồng ý hôn thật, điều này đối với đạo diễn mà nói, là một chuyện vô cùng đáng mừng. Phải biết rằng, tin tức này truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ gây chấn động rất lớn. Cho nên đạo diễn vừa lĩnh hội được tin tức này, liền trực tiếp chạy đến trước mặt Kiều An Hảo đang ngồi chỉnh lại trang điểm. Căn bản không phải để hỏi ý của Kiều An Hảo xem có chấp nhận hôn thật hay không, mà bộ dáng giống như đem chuyện tốt đến với cô. Tiểu Kiều, nói cho cô biết nhé, cảnh hôn của cô và Lục ảnh đế lát nữa, sẽ chuyển thành hôn thật. Chương 122, trong phim và ngoài đời, 8. Kiều An Hảo như gặp phải cú sốc lớn, không thể tin hỏi lại đạo diễn, hôn thật. Đúng, hôn thật. Đạo diễn không hề do dự khẳng định lần nữa với Kiều An Hảo, sau đó khá kích động lại nói, Tiểu Kiều, tôi nghĩ trong thời gian cô làm diễn viên, chắc chắn có người đã nói với cô rồi. Điều cơ bản nhất của một diễn viên chính là rèn luyện hàng ngày thì mới trở nên chuyên nghiệp được. Chỉ là quay phim thôi mà, đừng căng thẳng, cũng đừng câu nệ, tận lực nhập vai và hôn. Không có chuyện gì to tát hết. Nói xong, đạo diễn hăng hái bừng bừng quay người rời đi, tới thẳng trường quay, chỉ đạo các nhân viên công tác khôi phục lại hiện trường cảnh quay lộn xộn. Vì phấn khích nên đạo diễn nói chuyện hơi lớn tiếng. Vốn dĩ mọi người đang đoán giả đoán non liệu Lục Cẩn Niên có thiệt muốn quay cảnh hôn thật với Kiều An Hảo không, bây giờ biết kết quả rồi thì ngay lập tức lượng người đến vây xem tăng vọt. Hầu hết đều là các nữ diễn viên và nữ nhân viên công tác đang bàn tán xôn xao trong giọng điệu hâm mộ pha lẫn đố kỵ. Ông trời ơi, Lục ảnh đế vậy mà muốn quay cảnh hôn thật nẹ trời. Kiều An Hảo thật là tu tám kiếp mới được may mắn hôn Lục ảnh đế. Đúng nha, hôn thật á hả, là hôn bằng lưỡi á. 6. Xung quanh tú năm tụ bảy mỗi người một câu. Kiều An Hảo thì không có tâm tư đi nghe mấy người bàn tán. Trong đầu cô hiện giờ chỉ có suy nghĩ phải hôn sâu với Lục Cẩn Niên như thế nào. Thực tế không phải là anh và cô chưa từng hôn nhau, nhưng hôn sâu thì là lần đầu tiên. Kiều An Hảo càng muốn làm tốt thì càng hồi hộp. Lục Cẩn Niên rất nhanh trở về trường quay, khác với vẻ căng thẳng của Kiều An Hảo, anh lại trông rất bình tĩnh, như thể cảnh quay kế cũng chẳng khác gì so với những cảnh quay thường. Theo ký hiệu của đạo diễn, hai người vào vị trí của mình. Trường quay phút chốc trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người chăm chú theo dõi Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên. Từ lúc bắt đầu quay cảnh Lục Cẩn Niên bắt lấy cánh tay Kiều An Hảo rồi đè ngã cô lên ghế sofa, tuy đáy lòng Kiều An Hảo hồi hộp nhưng tổng thể vẫn không xảy ra vấn đề gì. Chỉ là lúc Lục Cẩn Niên nhìn chằm chằm cô chuẩn bị hôn, Kiều An Hảo vô cùng khẩn trương, có chút bất an nhắm tịt mắt lại. Lúc này môi Lục Cẩn Niên chỉ cách môi Kiều An Hảo chỉ 1 cm thôi. Nhưng đạo diễn lại đột nhiên hô cắt. Lục Cẩn Niên đành đột ngột dừng lại hành động. Đây là lần đầu tiên Kiều An Hảo quay phim tới nay bị nở dê, nhưng trái lại đạo diễn cực kỳ khoan dung, giọng điệu khá hòa nhã nói một câu, tiểu Kiều, cô nhắm mắt sớm quá, phải chờ lúc hai người hôn rồi mới được nhắm. Tốt Di Hó A-N-N-E gật đầu, nói, thực xin lỗi, và sau đó quay lại từ đầu. Lần này, Kiều An Hảo không nhắm mắt trước, nhưng khi môi Lục Cẩn Niên dán lên môi cô thì cô nàng hóa đá đặc biệt ứng. Chương 123, trong phim và ngoài đời, 9. Môi Lục Cẩn Niên dán lên môi cô, mơn trớn hai cái, đầu lưỡi đang chuẩn bị cậy mở môi cô thì chợt ngừng động tác lại, sau đó ngẩng đầu, ra vẻ ngần ngại nói với đạo diễn, xin lỗi, tôi thấy lúc nãy chưa được tốt, làm lại lần nữa đi. Đạo diễn gật đầu, ra hiệu nhân viên công tác đi tới sửa sang lại trường quay. Tuy rằng Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo đóng chung, nhưng ngoại trừ đối thoại theo lời kịch bản trong lúc quay thì hai người rất ít nói những lời dư thừa. Khi Lục Cẩn Niên đứng dậy khỏi người Kiều An Hảo giữ khoảng cách, lần đầu tiên nói chuyện với Kiều An Hảo đang ngồi dậy trên ghế sofa, lát nữa quay, lúc tôi nhìn cô thì cô nhớ phải nhìn lại tôi. Trong kịch bản viết rõ ràng là hai người đối mặt. Kiều An Hảo đương nhiên biết là phải đối mặt, nhưng khi cô và Lục Cẩn Niên mắt đối mắt, thì ánh mắt cô đều rơi vào trạng thái tự do, hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào con ngươi của Lục Cẩn Niên. Vì vậy lúc anh bất chợt vạch trần điểm ấy, Kiều An Hảo hơi đỏ mặt, gật đầu, nhẹ giọng ừ một tiếng. Lục Cẩn Niên không phản ứng, chỉ thờ ơ quay đi. Cảnh quay này đã liên tục nờ dê rất nhiều lần rồi, cho nên lần này trước khi bắt đầu quay, đạo diễn không kiên nhẫn lặp đi lặp lại các điều lưu ý trong công việc, sau đó nói với Kiều An Hảo một câu, tiểu Kiều, đừng căng thẳng, hãy thả lỏng một chút. Lúc này mới ra hiệu bắt đầu quay. Trong phòng khách biệt thự trang hoàng xa hoa, ánh đèn mờ nhạt rọi lên cơ thể Kiều An Hảo, cô lặng lẽ xem TV lê hê cờ video. Lúc nghe tiếng cửa mở, cô liền ngoảnh đầu lại và thấy Lục Cẩn Niên đang say bí tỉ bước vào nhà, cô lập tức chạy đến dịu Lục Cẩn Niên tới bên ghế sofa. Kiều An Hảo nói theo lời kịch. Khi cô chuẩn bị đi lấy nước, người đàn ông đột ngột nắm lấy cổ tay cô. Lục Cẩn Niên nắm chặt tay cô, không như lần nờ dê trước, cái sức mạnh này như thể đang cố gắng bắt lấy thứ mình muốn. Kiều An Hảo ngẩn ra, rồi cả người đột nhiên bị ngã xuống ghế, sau đó Lục Cẩn Niên đè lên người cô, nhìn chằm chằm vào mắt cô. Khi hai con mắt giao nhau, tiềm thức Kiều An Hảo rất muốn trốn tránh, nhưng trong đầu chợt nhớ tới lời Lục Cẩn Niên nói sau cảnh quay nờ dê trước, vì vậy cô cố nén không để cho tầm mắt chuyển hướng mà rong rạc nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi mắt của người đàn ông rất đẹp, đen lấy thâm thúy đến không thấy đáy. Mặc dù trong lúc diễn, anh cố gắng thu liệm ánh mắt lạnh nhạt, nhưng vẫn khiến người khác có một loại cảm giác rất xa cách. Chương 124, trong phim và ngoài đời, 10. Hai người lặng lẽ nhìn mắt nhau khoảng 10 giây, ngay khi Kiều An Hảo cho rằng Lục Cẩn Niên sẽ cúi xuống hôn môi mình thì ánh mắt anh chợt thay đổi. Đôi mắt luôn có sắc thái hờ hững tĩnh lặng bắt đầu sâu thăm thẳm và trở nên dày đặc đến tận cùng. Đáy mắt anh có một cỗ cảm xúc kỳ lạ cuộn lên, càng lúc càng mãnh liệt như xoáy nước, thu hút Kiều An Hảo không thể rời tầm mắt. Sau đó cô thấy trong mắt anh là một sự yêu thương và nỗi đau sâu sắc nhưng nồng nàn. Đáy lòng Kiều An Hảo phút chốc tê dại như có dòng điện đánh trúng, cùng lúc ấy trống ngực cũng đập liên hồi càng lúc càng nhanh như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực cô vậy. Lục Cẩn Niên từ từ cúi thấp xuống, từng chút, cánh môi anh khẽ run rẩy, nhẹ nhàng chạm vào môi cô. Một dòng điện thế cao áp bắn ra từ môi hai người, nhanh chóng truyền đi khắp cơ thể. Giây phút môi anh tiếp xúc môi cô cũng chưa có thêm động tác mới, chỉ yên tĩnh dán sắt cùng một chỗ với nhau. Không ai dành phần chuyển động trước. Bên hai ngoài tiếng máy quay loạt soạt di chuyển cũng không có âm thanh nào khác. Trong thời điểm đó, cả thế giới như lâm vào một mảnh tĩnh lặng. Lục Cẩn Niên một giây trước an tĩnh bất động, đột nhiên ngang ngược cậy mở cánh môi Kiều An Hảo. Đầu lưỡi xông vào. Tung hoành xâm chiếm trận địa, cuốn chặt lấy lưỡi mềm mại của cô, gắt gao cuốn quýt một chỗ. Lúc này, Kiều An Hảo không phân biệt rõ đây tới cùng là quay phim hay một giấc mơ, nhưng cô cứ thế đắm mình trong đó. Cô không nén được liền nhắm hai mắt lại, cả người hoàn toàn chìm đắm vào nụ hôn say mê ấy. Mọi âm thanh bên tai đều dần dần xa rời, chỉ còn tiếng thở dốc của anh và cô, cùng nhịp tim hai người tăng tốc vượt trội. Anh mạnh mẽ hôn cô, mang theo vài phần dứt khoát. Mỗi lúc một sâu, thậm chí từ từ đặt cả sức nặng cơ thể lên người cô, như thể bất cứ khi nào cũng muốn nuốt cô vào bụng. Chỉ trong khi diễn, anh mới dám đem tất cả tình yêu của mình bùng phát, dốc hết toàn lực hôn cô thật sâu. Nụ hôn kéo dài rất lâu mới ngừng lại. Môi Lục Cẩn Niên chậm chậm rút khỏi môi Kiều An Hảo, đôi mắt tinh tế của anh lẳng lặng dừng ở trên người cô. Vì quá say đắm vào nụ hôn dài vừa rồi, nên hô hấp của anh khá dồn dập, hơi thở liên tục phả lên gò má cô. Đạo diễn đứng ở một bên nhìn màn hình, cẩn thận suy nghĩ về cảnh hôn rốt cục có thể kết thúc mỹ mãn. Khi ông đang định hô cắt, Lục Cẩn Niên chợt chậm rãi đưa tay vuốt ve hai gò má Kiều An Hảo. Phản ứng lại hành động của anh, hàng lông mi dài đang nhắm run nhẹ nhẹ, rồi cô khẽ hé mở mắt. Tầm mắt hai người một lần nữa khóa chặt nhau. Chương 125, trong phim và ngoài đời, 11. Đáy mắt Lục Cẩn Niên vẫn còn lưu lại thứ tình cảm kích động kia, còn chưa thể nguôi ngoai, anh lẳng lặng nhìn chằm chằm cô trong chốc lát, ngón tay chậm rãi vuốt ve hai gò má của cô. Trong nháy mắt, người đàn ông luôn bị cho là lạnh nhạt quái gở đó, hiện giờ toàn thân chỉ còn lại sự dịu dàng vô bờ. Động tác của anh rất nhẹ nhàng, không chút nào che lấp cảm xúc của mình, giống như cô chính là bảo bối mà anh trân trọng nhất trên thế giới này, thanh âm mang theo vài phần men say vài phần trầm thấp mê hoặc lẩm bẩm em biết không. Chỉ một nụ cười lơ đãng của em liền khiến cho toàn bộ thế giới của tôi trở nên ấm áp. Cảnh hôn qua đi, đáng nhẽ sẽ có tiếng hô cắt của đạo diễn nhưng mãi vẫn chưa ngừng lại, vì hiện tại Lục Cẩn Niên vẫn đang tiếp tục diễn, nhân viên công tác nhịn không được kinh ngạc nhìn về phía đạo diễn lại làm một tư thế trầm ngâm, nhìn chằm chằm trên các thông số hình ảnh trên màn hình, vẻ mặt tràn đầy kích động. Thật ra lời thoại trong kịch bản hoàn toàn không phải như vậy, không nghĩ tới, Lục Cẩn Niên thế nhưng lại có thể sáng tạo ra lời thoại động lòng người như vậy, đều là như vậy làm cho người xem vô cùng phấn chấn. Thanh âm của Lục Cẩn Niên, tựa như trong thứ mật ngọt ngào rót vào lỗ tai Kiều An Hảo, để rồi chìm đắm vào lòng cô. Cô nhìn ánh mắt Lục Cẩn Niên, bắt đầu trở nên có chút hoảng hốt. Lục Cẩn Niên có khuôn mặt vô cùng đẹp, mềm mại dịu dàng vẫn lan tràn trong mắt anh. Anh nhìn chằm chằm Kiều An Hảo thật lâu, sau mới nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm trong trẻo lạnh lùng, mang theo vài phần khàn khàn, đem một câu mà anh giấu ở đáy lòng rất nhiều năm, chậm rãi nói ra có cẩm năm của em, An Hảo. Cho nên sáu. Theo lời nói của mình, anh cũng chậm rãi chạm trán hai người vào nhau, ngón tay vẫn đang đặt trên gò má cô bắt đầu có chút run rẩy nhẹ nhẹ, anh dừng ước chừng vài giây, nhìn vào đôi của cô, bây giờ đang triền miên, sau đó nuốt một ngụm nước miếng, mở miệng nói, lộ ra rất nhiều bi ai cùng thương cảm vĩnh viễn ở bên cạnh anh, được không? Lục Cẩn Niên nói xong lời này, dưới đáy lòng yên lặng bổ sung thêm hai chữ, Kiều Kiều sáu. Những lời này đều là nói cho câu nghe, cũng chỉ có thể thông qua cách này nói cho câu nghe. Cẩm năm âm khác là Cẩn Niên, An Hảo là cô. Thật ta ý tứ anh đang muốn biểu đạt, là có Cẩn Niên của em, An Hảo. Đáy mắt Kiều An Hảo hoảng hốt, trở nên có chút mờ mịt. Trong nháy mắt, cô hoàn toàn quên chính mình còn đang quay phim, cô cảm thấy hết thảy là một giấc mộng vô cùng đẹp. Cô không hề động đậy, anh cũng không có nhúc nhích, hai người vẫn lẳng lặng vẫn duy trì tư thế như vậy. Đạo diễn ở nhìn chằm chằm màn hình, sau đó, cầm lấy loa, hô một tiếng cát. Sau đó liền không tiếc lời khen hoàn hảo, cảnh quay vừa rồi thật là vô cùng tốt. Chương 126, trong phim và ngoài đời, 12. Theo tiếng đạo diễn vừa vang lên, Lục Cẩn Niên không chút lưu luyến tách khỏi Kiều An Hảo. Sự ấm áp và dịu dàng lúc đóng phim khi nay trở lại thờ ơ và xa cách của thường ngày. Cảnh quay hoàn tất, anh trực tiếp cất bước bỏ đi. Thời điểm Lục Cẩn Niên đi ngang qua Tống Tương Tư, cô nàng nghiêng đầu nhìn anh, hào phóng nở một nụ cười thật rạng ngời, ẩn ý nói một câu, Lục đại ảnh đế của chúng ta đã có thể lấy giả cháo thật rồi. Tống Tương Tư cố tình nhấn mạnh bốn chữ lấy giả cháo thật. Lục Cẩn Niên làm như từ đầu không nghe thấy lời của Tống Tương Tư, không nhìn đến cô lấy một cái, đi thẳng một mạch tới chỗ trợ lý, nhỏ giọng ném một câu cực cực nhạt, đi tẩy trang, ngay sau đó đi trước về phòng hóa trang. Lục Cẩn Niên rời đi đã lâu, mà Kiều An Hảo vẫn còn ngây ngốc nằm trên ghế sofa, mãi đến khi Triệu Mạnh chạy tới gọi, cô mới phục hồi tinh thần một chút, sau đó lại hồn vía lên mây, bước theo sau Triệu Mạnh đi vào phòng thay đồ. Cảnh quay vừa rồi quả thật cực kỳ xuất sắc, Triệu Mạnh không nhịn được tấm tắc khen Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên. Kiều An Hảo một chữ cũng chưa nghe, tâm trí cô hiện giờ chỉ quay quanh ánh mắt Lục Cẩn Niên nhìn cô lúc quay phim khi đó. Nụ hôn anh trao và những lời nói kia. Giữa môi và răng cô vẫn còn vương lại hương vị và độ ấm khi anh hôn. Kiều An Hảo chạm vào đôi môi mình, giờ đờ sau lờ gờ đờ đó mặt liền ửng hồng. Khi Kiều An Hảo và Triệu Manh tiến vào phòng hóa trang, đúng lúc Lục Cẩn Niên vừa tẩy trang xong, thay quần áo, từ bên trong đi ra. Kiều An Hảo vẫn đắm chìm trong cảnh quay chưa lấy lại tinh thần, mãi đến lúc nghe Triệu Manh hô ông Lục, cô mới ngẩng đầu, nhìn Lục Cẩn Niên bước ra từ cửa phòng hóa trang. Vốn mặt cô có chút ửng hồng, nhất thời trở nên càng đỏ hơn, cũng chào một tiếng, ông Lục. Lục Cẩn Niên không chút biểu tình nào trên mặt, bước chân vẫn giữ đều tốc độ. Ngay lúc Lục Cẩn Niên đi ngang qua, Kiều An Hảo trộm nhìn anh một cái. Anh như thể đã nhận ra tầm mắt của cô, khẽ liếc đôi mắt đạm mạc không cảm xúc qua phía cô, vẻ mặt không có bất kỳ thay đổi gì, như cô là một người xa lạ không liên quan, sau đó đi thẳng. Kiều An Hảo vô thức quay đầu lại nhìn bóng lưng Lục Cẩn Niên, chỉ thấy mỗi lạnh lùng hờ hững, so với sự dịu dàng ấm áp ở cảnh quay ấy thì đó dường như chỉ là ảo tưởng của cô mà thôi. Kiều An Hảo nháy mắt tìm được bình ổn nơi con tim, lập tức thanh tỉnh lại. Đó chẳng qua chỉ là một giấc mơ đẹp, tình mộng, cô nên trở về với thực tế. Những dịu dàng và tình cảm của anh chỉ là nhu cầu lúc quay, không phải cho cô. Chương 127, cô có gì muốn hỏi tôi? 1. Mặc dù Kiều An Hảo nghĩ như vậy, nhưng đáy lòng vẫn có một nỗi mất mát to lớn. Cảnh quay buổi tối có nhiều người xem như thế khiến người ta có chút mệt mỏi, nên sau khi tẩy trang, gương mặt cô trông khá bơ phờ. Về tới phòng khách sạn, Kiều An Hảo liền trực tiếp bò lên giường. Kiều An Hảo nhấc di động lên, tính cài đặt chuông báo thức theo thói quen, mới nhớ tới ngày mai cô không có cảnh quay với Lục Cẩn Niên, nên điều chỉnh sang chế độ im lặng, rồi đặt trên tủ đầu giường. Kiều An Hảo ngủ không yên giấc, không biết có phải do cảnh quay tối đó, Lục Cẩn Niên đã để cho cô cảm xúc quá sâu lắng, vì vậy ban đêm mơ thấy mộng. Trong mơ anh bày tỏ chân thành như thế, khiến cô vừa cảm động vừa vui sướng, sắc mặt ửng đỏ, rồi đem tâm sự giấu chặt nơi đáy lòng nhiều năm từ từ nói ra hết. Lục Cẩn Niên, anh có biết không, em đã thích anh suốt 13 năm rồi. Nói xong câu đó, Kiều An Hảo muốn ôm Lục Cẩn Niên, nhưng chỉ là không khí, sau đó cô mở mắt. Đèn trong phòng đã được tắt, tối đen một mảng, Triệu Manh đang ngủ say sưa trên một chiếc giường khác, phát ra tiếng ngáy nho nhỏ. Kiều An Hảo không còn buồn ngủ chút nào nữa, chân chân mắt nhìn căn phòng tối om. Trong đầu hồi tưởng lại ánh mắt ấm áp Lục Cẩn Niên nhìn mình ở cảnh quay đó, một hồi sau là đôi mắt lạnh nhạt khoảnh khắc anh đối diện cô trước phòng hóa trang. Kiều An Hảo thiếp đi lúc nào không hay, mặt trời đã lóe lên vài tia sáng ban mai bên ngoài cửa sổ. Tuy tối qua Kiều An Hảo không thức khuya, nhưng nửa đêm bị tỉnh ngủ khá lâu, nên mãi cho đến 10 giờ sáng hôm sau mới thức dậy. Triệu Manh đã ra khỏi phòng, Kiều An Hảo ru rú trên giường nằm một hồi. Lúc đang chuẩn bị xuống giường đi rửa mặt, thì di động của cô chợt rung lên. Kiều An Hảo nghiêng đầu, nhìn thoáng qua màn hình Lệ Quy Đôn, là Kiều An Hạ gọi tới, ngay lập tức nhấn nút nghe, gọi một tiếng, chị. Rời giường rồi sao? Khoảng 15 phút chị sẽ tới khách sạn của em sửa soạn rồi xuống lầu đi. Cho dù qua nhiều năm như vậy, tính tình Kiều An Hạ vẫn không thay đổi, mở miệng nói chuyện luôn mạnh mẽ vang dội đi thẳng vào vấn đề. Sau đó cô cũng không chờ Kiều An Hảo ở đầu dây nói chuyện, liền trực tiếp cúp máy. Mặc dù Kiều An Hảo đã tăng tốc tối đa rửa mặt, mặc quần áo, nhưng vẫn bị lố 5 phút. Kiều An Hảo vừa ra khỏi cửa khách sạn, thấy ngay Kiều An Hạ đang sốt ruột đứng chờ trước xe, một tay cầm điện thoại đang chuẩn bị gọi. Kiều An Hạ chưa gọi cho Kiều An Hảo thì thấy cô ra rồi, nên thu lại di động, chỉ vào xe, ném ra một câu, lên xe. Rồi mở cửa xe, ngồi xuống. Chương 128, cô có gì muốn hỏi tôi? 2. Kiều An Hảo ngồi lên xe, vừa mới thắt dây an toàn, ngay khắc kế Kiều An Hạ đạp một cước vào chân ga, xe tức tốc phóng vọt đi. Kiều An Hảo sớm đã quen cái thói lái xe hấp tấp của Kiều An Hạ. Sau khi Kiều An Hạ cho xe rời khỏi sân trang, cô quay đầu sang hỏi Kiều An Hạ, chị về Bắc Kinh hồi nào? Kiều An Hạ, 11 giờ tối qua. Kiều An Hảo, đi nước ngoài chơi dữ ha, 4 tháng rồi. Kiều An Hạ mỉm cười không nói gì. Qua một lát, cô quay đầu nhìn Kiều An Hảo hỏi han, em ấy, cuộc sống sau hôn nhân sao rồi? Hứa Gia Mục có đối xử tệ với em không? Người nhà họ Kiều, ngoại trừ Kiều An Hảo, thì người khác đều cho rằng Hứa Gia Mục đã tỉnh lại, cũng nghĩ rằng người cô lấy là Hứa Gia Mục. Kiều An Hảo tức thì quay ngoài nhìn cửa sổ, lập lờ nước đôi đáp lại một câu, rất tốt. Sau đó thấy Kiều An Hạ vẫn hướng bắc lộ, Tiểu An Hảo lại hỏi, chị đang đi đâu? Tiểu An Hạ, ăn cơm trưa, dưới chân núi có quán đồ ăn thôn quê, hương vị cũng không tệ. Tiểu An Hảo gật đầu, không ý kiến. Qua một lúc, Tiểu An Hạ nói tiếp, nhưng không chỉ hai chúng ta, còn có một người nữa. Ai thế? Tiểu An Hảo quay sang liếc mắt GDLQD Tiểu An Hạ. Tiểu An Hạ vẫn tập trung vào con đường đằng trước, con môi mỉm cười, một người có khả năng sẽ trở thành bạn trai của chị. Tiểu An Hảo chưa từng nghe qua Tiểu An Hạ có bạn trai khi nào, nhất thời tò mò, là ai hả? Chuyện khi nào? Lâu rồi. Tiểu An Hạ thần bí nháy mắt với Tiểu An Hảo, nhưng vẫn chưa xác định, hiện tại chị thấy có tín hiệu rồi. Tiểu An Hảo càng thấy hứng thú, lâu như thế, Tiểu An Hạ, sao cho tới bây giờ em cũng không biết chuyện này? Hiện tại không phải đã biết sao? Tiểu An Hạ hỏi ngược lại Tiểu An Hảo, sau đó lại mở miệng nói, người đó em cũng biết đấy. Em biết, lâu rồi hả? Là ai nhỉ? Tiểu An Hảo càng thêm tò mò. Tiểu An Hạ cười không nói lời nào. Tiểu An Hảo bĩu môi, lôi ra hết những chàng trai có tiếp xúc với Tiểu An Hạ trong mấy năm nay, nghĩ tới nghĩ lui, sau đó lần lượt bắt đầu đoán, người nối nghiệp tập đoàn Vạn Thịnh. Anh ta! Chị có bị mù mới ưa anh ta? Tiểu An Hạ vẻ mặt khinh thường nói. Vậy chủ tịch hội học sinh trong trường đại học? Làm sao có thể? Tụi chị đã lâu không liên hệ rồi. Không phải tên Tony người Mỹ gì chứ? Không phải, đừng đoán nữa, gặp rồi biết. Tiểu An Hảo bĩu môi, quay đầu đi không nhìn tới Tiểu An Hạ nữa. Tuy nhiên chỉ là một quán ăn của người dân địa phương, nhưng kiến trúc khá đặc biệt, trước cửa còn có một ao cá lớn. Tiểu An Hạ đã đặt trước phòng riêng, người phục vụ nghe Tiểu An Hạ nói tên, lập tức dẫn hai người lên lầu. Tiểu An Hảo và Tiểu An Hạ mới vừa ngồi xuống, người phục vụ lần nữa đẩy cửa thông báo, cô Kiều, bạn của cô đã tới. Chương 129, cô có gì muốn hỏi tôi? 3. Cô gái nào thời còn trẻ lại không giấu giếm một chàng trai thần tượng trong lòng? Lục Cẩn Nghiên tướng tá khôi ngô, vóc dáng cao ráo. Tính khí cô độc cực giống mấy chàng soái ca lạnh lùng trong tiểu thuyết, dù xét ở bất kỳ phương diện nào thì anh cũng đều rất phù hợp với tiêu chuẩn nam thần tưởng tượng của các cô gái thời hiện đại. Vì vậy ở trường trung học, mặc kệ Lục Cẩn Niên khiến người ta khó tiếp xúc bao nhiêu, nhưng nữ sinh theo đuổi anh vẫn tới tấp không ngớt. Trong những cô nàng theo đuổi Lục Cẩn Niên, náo động nhất có lẽ là Kiều An Hạ. Vào ngày báo danh học sinh mới hôm đó, vừa thấy Lục Cẩn Niên, Tiểu An Hạ lập tức bị gương mặt ấy làm say mê đến thần hồn điên đảo. Trong thời gian huấn luyện quân sự, cô đã triển khai kế hoạch ra mặt dày. Chỉ tiếc, hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, Tiểu An Hạ xinh đẹp xuất thân là một thiên kim đại tiểu thư, dùng đủ mọi biện pháp, nhưng vẫn chưa bao giờ cưa đổ được Lục Cẩn Niên. Ó mèo y y. Lên cấp 3, Tiểu An Hạ và Kiều An Hảo chung lớp, những lần Kiều An Hạ tặng quà cho Lục Cẩn Niên, anh đều ném trả quà cho Kiều An Hảo. Tao có mặt mày, mất kiên nhẫn nói hai câu, đưa cho chị cậu. Nói cổ đừng làm phiền tôi. Tôi không thể thích cổ. Kỳ thật cho tới bây giờ, Tiểu An Hảo cũng chỉ cho rằng Lục Cẩn Niên đơn giản xem cô là sứ giả đi truyền lời. Căn bản không biết khi đó Lục Cẩn Niên tìm cơ hội nói chuyện với cô, nhân tiện để tránh cô hiểu lầm anh và chị cô. Sau sự kiện Tiểu An Hạ theo đuổi Lục Cẩn Niên không lâu, trong khoảng 6 tháng đó, tất cả mọi người đều đặc biệt quan tâm chú ý cuối cùng người nào sẽ trở thành bạn gái của Lục Cẩn Niên. Rất nhiều nữ sinh chịu không nổi sự lạnh nhạt của Lục Cẩn Niên, ấn tượng tốt ban đầu bay biến, có thích thì cũng chỉ dám vụng trộm thôi. Nguồn diễn đàn Lê Quý Đôn. Riêng Kiều An Hạ lợn chết không sợ phòng nước sôi, kiên trì không ngừng lâu như vậy, cho nên lúc ấy, mọi người đều ngầm hiểu Kiều An Hạ có khả năng sẽ trở thành bạn gái Lục Cẩn Niên. Mãi đến lễ Giáng sinh cuối năm kia, Kiều An Hạ một lần nữa tìm tới Lục Cẩn Niên, Lục Cẩn Niên quả thật bị Kiều An Hạ bám đến phát bực rồi, hoàn toàn không nể mặt cô là chị của Kiều An Hảo nữa, gọn gàng dứt khoát ném một câu, Kiều An Hạ, cho tới bây giờ tôi chưa từng thấy cô gái nào không biết xấu hổ giống như cô vậy, bị nghiện bám trai rồi hả? Kiều An Hạ từ nhỏ đến lớn, trước nay luôn được nâng niu như trứng được hứng như hoa, chưa từng bị đả kích như vậy. Câu nói đó của Lục Cẩn Niên như một cái tát văng rồi. Không thương tiếc vả vào mặt Kiều An Hạ, khiến lòng tự trọng của cô sụp đổ, cô trực tiếp ném thẳng mấy món quà của mình vào thùng rác, sau đó xoay người bỏ đi. Không quá 10 ngày, Kiều An Hạ liền quen bạn trai, là một anh lớp trên học thanh nhạc của bọn họ. Chương 130, cô có gì muốn hỏi tôi? 4. Sự kiện khi đó dẫn tới xôn xao rất lớn trong trường. Nhưng ngay sau đó xuất hiện một việc hiếm lạ khác rời đi sự chú ý của mọi người. Tiểu An Hạ quen bạn trai rất trong vánh, lâu nhất cũng chỉ có 2 tháng. Tiểu An Hạ ỷ mình xinh đẹp, suốt năm cấp 3 là cái bộ dạng quái ngựa xem hoa, liên tục thay bạn trai. Tiểu An Hảo không phải là loại người so đo, cho nên không vì bị Lục Cẩn Niên từ chối mà cắt đứt quan hệ với anh, lúc hứa ra một hẹn mọi người đi chơi chung thì cô cũng thoải mái đi. Tiểu An Hảo vẫn luôn thương thầm Lục Cẩn Niên, vào một buổi tối khoảng 1 năm rưỡi sau đó, cô đã từng một lần hỏi qua Kiều An Hạ có còn thích Lục Cẩn Niên nữa không. Lúc Kiều An Hạ nghe đến tên này, liền cười ngay một trận, giọng cao khí ngạo khinh thường mà bảo rằng, chị đờ A sớm không còn thích cậu ta rồi, hồi ấy chỉ là mê cái bản mặt đẹp trai đó thôi. Mà quả thật, về sau Kiều An Hảo có giao tiếp với Lục Cẩn Niên thì cũng chỉ hời hợt nhạt nhẽo như bèo nước gặp nhau. Ở trường đại học, Kiều An Hảo còn dọn ra khỏi ký túc xá trường qua sông chung với anh chàng con nhà thế gia gốc Thượng Hải, nhưng tiệc vui chóng tàn, hai người chia tay. Không quá nửa tháng, Kiều An Hảo lại cặp với một hoa kiều lớn hơn cô 7-8 tuổi, có sự nghiệp thành đạt ở Thượng Hải. Nhiều năm trôi qua, giữa Kiều An Hạ và Lục Cẩn Niên trước sau đều không giữ liên lạc, cho nên khi Kiều An Hảo nghe Kiều An Hạ nói cô quen anh chàng này đã lâu, và có khả năng sẽ trở thành bạn trai, thì Kiều An Hảo vắt nát óc liệt kê tất tần tật mấy người Kiều An Hạ đã quen, nhưng không hề nghĩ tới Lục Cẩn Niên. Vì vậy, khi nhân viên phục vụ lịch sự nhẹ nhàng mở cửa và nói cô Kiều, bạn của cô đã tới, Kiều An Hảo ngồi một bên vừa cười nói, vừa tò mò ngẩng đầu nhìn hướng cửa, kết quả thấy Lục Cẩn Niên với vẻ mặt lãnh đạm đi tới. Kiều An Hảo đang tươi cười, ngay tức khắc tăng ấm, lời muốn nói với Kiều An Hạ cứ thế không thể phát ra tiếng. Kiều An Hạ nghe tiếng của người phục vụ, cô lập tức đứng dậy nở nụ cười, Cẩn Niên, anh đã đến. Lục Cẩn Niên chi thờ ơ gật đầu với Kiều An Hạ đang niềm nở. Sau đó kéo ghế ngồi đối diện với Kiều An Hảo và Kiều An Hạ. Lúc sáng Lục Cẩn Niên tinh dậy, thấy Kiều An Hạ gửi tin nhắn, nhưng anh không thèm để ý. Sau khi đi rửa mặt ra, thì lại thấy có thêm cái tin nhắn nữa, cũng vẫn do Kiều An Hạ gửi, không phải anh và Kiều An Hảo cùng đóng phim sao. Em có hẹn Kiều An Hảo đi ăn cơm, giữa trưa anh có tới chung không? Lục Cẩn Niên nhìn mãi tin nhắn đó, do dự hồi lâu, sau cùng mới nhắn lại Kiều An Hạ một tin. Mấy giờ? Kiều An Hạ rất nhanh hồi âm cho anh, 11 giờ rưỡi tại Tiểu Nông Gia Lạc Viên. Chương 131, đừng nói năng linh tinh, Nam. Kiều An Hạ đợi đến khi Lục Cẩn Niên ngồi xuống, liền gọi phục vụ lấy đến ghi order, sau đó cầm quyển menu đưa cho Lục Cẩn Niên. Cẩn Niên, anh tới thì gọi món ăn đi. Lục Cẩn Niên ngồi xuống, từ đầu đến cuối đều không có liếc mắt đến Kiều An Hạ dù chỉ một cái, lúc cô đưa quyển menu cho anh. Mới hơi hơi nhấc lên mí mắt, nhìn lướt qua, sau đó đem tầm mắt thuận thế rơi xuống người Kiều An Hảo đang ngồi bên cạnh Kiều An Hạ. Cô gái đang nắm một góc khăn trải bàn, nhìn chằm chằm vào mặt bàn, không biết đang suy nghĩ điều gì. Lục Cẩn Niên mi tâm hơi hơi nhíu lại, sau đó mới thản nhiên mở miệng nói, tôi thế nào cũng được, hai người chọn đi. Kiều An Hạ cũng không nói với Lục Cẩn Niên điều gì nữa, nghe thấy lời anh nói, liền trực tiếp mở menu ra, gọi Kiều An Hảo. Ngữ điệu thanh thúy dễ nghe nói Kiều Kiều, đến đây, cùng gọi món ăn. Kiều An Hảo nhìn đến Lục Cẩn Niên một cái, đầu óc từ nãy giờ đều trống rỗng, trong lúc bất chợt nghe được tiếng Kiều An Hạ gọi mình, cô mới giật mình phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt mờ mịt nhìn Kiều An Hạ dạ, một tiếng. Em phát ngốc gì thế? Kiều An Hạ cười khanh khách liếc Kiều An Hảo một cái, sau đó chỉ vào thực đơn, cho em gọi món ăn đi, muốn ăn cái gì liền gọi cái đó. Hôm nay là Lục đại ảnh đế mời khách ăn cơm, không cần khách khí. Lục Cẩn Niên mời khách ăn cơm, là muốn gặp Kiều An Hạ sao? Kiều An Hảo vụng trộm nâng lên mí mắt, liếc mắt nhìn Lục Cẩn Niên đang ngồi đối diện mình, sau đó lại rũ xuống mi mắt, lén lút buộc chặt lại tâm trạng của mình, trong lòng lộn xộn không thôi tùy ý nhìn menu một lần rồi lại vô thức gọi hai món ăn chay. Kiều An Hạ cũng không có miễn cưỡng Kiều An Hảo gọi món nữa, mà để chính mình cầm menu. Gọi thêm vài món ăn nữa, cuối cùng còn cứ gọi thêm cả đồ uống. Gọi món xong được vài phút, đồ ăn nhanh chóng được mang lên, Kiều An Hạ cầm lấy đũa, ăn một miếng, nhìn đến Kiều An Hảo ngồi bên cạnh mình một chút động đậy cũng không có, liền vươn đũa gấp vài món, đặt vào trong bát của Kiều An Hảo, cái này đều là bọn họ tự trồng, rau hữu cơ đó, sạch lắm, mau ăn đi. Tiểu An Hảo miễn cưỡng hướng về phía Tiểu An Hạ cười cười, liền cầm lấy đũa, túi đầu ăn một cách cứng nhắc. Nếu chỉ có Tiểu An Hảo và Lục Cần Niên, bữa cơm này chắc chắn sẽ lặng ngắt như tờ, nhưng hiện tại có thêm Tiểu An Hạ luôn mồm nói chuyện làm cho không khí cũng thêm phần sôi nổi, nhưng thật ra đại đa số đều là Tiểu An Hạ nói cho Lục Cần Niên nghe. Tiểu An Hảo im lặng ngồi ở một bên, không hề phát ra âm thanh gì. Cô cũng không có khẩu vị để thưởng thức đồ ăn nên vô cùng thong thả ăn cơm. Lục Cẩn Niên nhàn nhã ngồi trên ghế, nói cũng không nhiều, chỉ thỉnh thoảng hướng về phía Tiểu An Hạ nói một tiếng ừ, xem như đáp lại, lúc nhìn đĩa rau trước mặt mình, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn về phía Tiểu An Hảo. Chương 132, đừng nói năng linh tinh, 6. Bữa cơm này Tiểu An Hạ cảm thấy ăn rất vui, cuối cùng lúc buông đũa còn khen ngợi một câu đồ ăn ở nhà hàng này rất ngon. Nói xong, quay đầu nhìn Tiểu An Hảo cũng muốn buông đũa kiểu kiểu, thế nào? Có được không? Tiểu An Hảo khẽ gật đầu. Tiểu An Hạ nhìn Lục Cẩn Niên, trên mặt tươi cười nói chị biết nhà hàng này cũng nhờ Cẩn Niên dẫn chị tới. Tiểu An Hảo dùng sức cấu vào lòng bàn tay của mình, miễn cưỡng khiến bản thân cười một cái. Lục Cẩn Niên ngồi đối diện với Tiểu An Hảo, nghe câu nói kia của Tiểu An Hạ, theo bản năng ngước mắt lên nhìn về phía Tiểu An Hảo, nhìn vẻ mặt cô bình tĩnh như trước. Giống như chuyện Tiểu An Hạ nói anh dẫn cô ta tới đây ăn cơm, cũng không có nửa điểm quan hệ với cô. Đáy mắt Lục Cẩn Niên có một tia ảm đạm chợt lóe lên, ước chừng 3 giây, anh mở miệng nói rõ ràng nếu nhớ không lầm thì hình như lúc đó tôi và Gia Mục đến ngọn núi gần đây câu cá, cô đi leo núi với bạn, sau đó tình cờ gặp, Gia Mục đề nghị tới đây ăn. Anh biết, cô không hề quan tâm đến lời nói bóng gió ái muội của Tiểu An Hạ. Cho dù bộ dạng anh giả vờ như không có chuyện gì xảy ra làm sáng tỏ chuyện của mình và Kiều An Hạ, hoàn toàn không có nửa điểm liên quan, đối với cô mà nói có lẽ không hề có ý nghĩa, nhưng mà anh vẫn không muốn khiến cho cô hiểu lầm mình. Từ đầu tới cuối Kiều An Hạ không nghĩ tới Lục Cẩn Niên vốn ít nói, lại phá mình khiến cho lời nói trở nên xa cách, vẻ mặt cô thoáng xấu hổ một chút, sau đó lập tức trở lại bình thường như không có chuyện gì. Tìm đề tài tiếp theo không phải buổi chiều hai người không có chụp ảnh sao? Bây giờ còn sớm, nếu không thì chúng ta đi xem phim đi. Gần đây có một bộ phim bom tấn của Mỹ. Bữa cơm này đối với Kiều An Hảo mà nói, ăn cũng đủ dày vò. Bây giờ nghe thấy Kiều An Hạ đề nghị như vậy, ngay lập tức không hề suy nghĩ mà lắc đầu. Nói không được, buổi chiều em còn có việc, hai người cùng đi xem phim đi, em sẽ không tham gia náo nhiệt. Thật ra Kiều An Hạ không cố gắng mời Kiều An Hảo. Ngược lại quay đầu, sáng mắt nhìn Lục Cẩn Niên cười Lục đại ảnh đế thì sao? Có rảnh không? Vốn Lục Cẩn Niên cũng muốn mở miệng từ chối đề nghị của Kiều An Hạ, nhưng mà anh còn chưa kịp mở miệng, liền nghe thấy lời Kiều An Hảo nói. Không muốn tham gia náo nhiệt 6. A5. Đáy mắt Lục Cẩn Niên xẹt qua một tia trào phúng, trong nháy mắt vẻ mặt trở nên nghiêm túc, mở miệng nói, thẳng thắn dứt khoát không có hứng thú. Nói xong, Lục Cẩn Niên liền đứng lên. Đá văng ghế dựa phía sau, ném một câu với người phục vụ tính tiền. Sau đó gương mặt lạnh lùng, cầm lấy áo khoác một bên lên, đi về phía ghế lô đến ngoài cửa. Kiều An Hảo và Kiều An Hạ liếc mắt nhìn nhau, hai người đều không hiểu nổi rốt cuộc tại sao lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chọc cho Lục Cẩn Niên trở mặt trong nháy mắt. Chương 133, đừng nói năng linh tinh, 7. Sau khi xuống tầng trệt, Kiều An Hảo không nhịn được thì thầm hỏi Kiều An Hạ chị. Chị nói người có khả năng sẽ trở thành bạn trai của chị là Lục Cẩn Niên sao? Kiều An Hạ gật nhẹ và khẽ nói, thật ra chuyện này hơi phức tạp. Vốn dĩ chị cho là chị cùng Lục Cẩn Niên chứ không mặn không nhạt, như bạn bè bình thường suốt như thế, nhưng mấy năm nay, trong một lần tình cờ gặp mặt, anh ấy nói với chị đôi câu. Kiều Kiều, em biết đó, Lục Cẩn Niên người này tâm cao khí ngạo, đâu để cô gái nào vào mắt. Lần anh ấy nói chuyện, chị cũng không dám suy nghĩ nhiều. Nhưng liên tiếp nhiều năm, thì chị cảm thấy có thể anh ấy có ý với chị. Lục Cẩn Niên thanh toán xong, thấy Kiều An Hảo và Kiều An Hạ đi ra từ thang máy. Anh lấy lại thẻ, đi về phía hai người. Khi tới gần đằng sau, đang định cất tiếng gọi thì nghe được câu hỏi của Kiều An Hảo, anh nhất thời nuốt lại, sau đó nghe Kiều An Hạ phát biểu một chặng dài. Lục Cẩn Niên nháy mắt trở nên âm trầm, anh lập tức dừng bước. Kiều An Hạ và Kiều An Hảo đi ra nhà hàng, không thấy Lục Cẩn Niên, Kiều An Hạ lấy di động đinh gọi cho Lục Cẩn Niên hỏi xem đang ở đâu. Lục Cẩn Niên cao ngạo bước ra khỏi cửa nhà hàng, thậm chí không một lời chào hỏi Kiều An Hạ và Kiều An Hạ đang đứng ở một bên, lướt qua đi thẳng đến trước xe của mình, mở cửa ngồi xuống, sau đó khởi động xe liền một cước đạp ga rời đi. Kiều An Hạ đưa Kiều An Hảo trở về khách sạn của đoàn phim. Nhìn Kiều An Hảo vào cửa khách sạn rồi, đang định khởi động xe quay đầu rời khỏi, bất chợt cửa xe chỗ ghế phụ bị mở ra. Kiều An Hạ hoảng sợ, quay đầu thì nhìn thấy Lục Cẩn Niên vẻ mặt tối sầm ngồi xuống. Không đợi Kiều An Hạ kịp mở miệng nói chuyện, Lục Cẩn Niên liền giơ tay chỉ về phía trước, lạnh nhạt bảo, lái tới kia dừng một chút. Kiều An Hạ không đoán ra Lục Cẩn Niên lên xe mình có chuyện gì, nên không do dự nghe theo chỉ thị của Lục Cẩn Niên lái xe tới một chỗ vắng vẻ yên tĩnh. Kiều An Hạ tắt máy, quay đầu lại mỉm cười với Lục Cẩn Niên, Cẩn Niên, anh tìm em có chuyện. Kiều An Hạ chưa dứt câu, Lục Cẩn Niên đột ngột ngắt lời của cô, Kiều An Hạ. Không phải Lục Cẩn Niên chưa từng gọi đầy đủ cả tên lẫn họ của cô, nhưng bây giờ khi nghe anh gọi Kiều An Hạ, đáy lòng cô chợt dâng lên dự cảm không tốt. Cô nhìn Lục Cẩn Niên, trước mắt, không nói gì. Tôi nhớ rõ trước nay tôi chưa hề cho cô ấn tượng sai, khiến cô tâm tưởng tôi có ý với cô. Chương 134, đừng nói năng linh tinh, 8. Tôi không nhớ rốt cuộc tôi đã cho cô ấn tượng sai lúc nào, khiến cô cho rằng tôi có ý với cô. Lục Cẩn Niên nhìn thẳng vào mắt Kiều An Hạ, dưới đấy là tảng băng trôi mảy may không tí nhiệt độ. Kế đó, anh tỏ lời xin lỗi nhưng nghe thế nào cũng như đang đả thương người khác, nếu quả thực có, vậy thì tôi phải nói tiếng xin lỗi với cô. Hy vọng cô thu hồi cái ý niệm tự mình đa tình đi, đừng nói năng linh tinh rêu rao khắp nơi. Lục Cẩn Niên nói quá mức trực diện, cũng quá mức đi thẳng vào vấn đề, làm cho Kiều An Hảo trong khoảng thời gian ngắn chậm lụt không hưng phấn nổi. Cô ngơ ngác nhìn Lục Cẩn Niên thật lâu, sau đó sắc mặt dần trắng bệch, môi mím thật chặt, qua hồi lâu mới nặng. Được một câu, những gì em nói với Kiều Kiều, anh đều nghe được hết. Lục Cẩn Niên hoàn toàn phớt lờ lời Kiều An Hạ, chỉ trưng ra gương mặt lạnh lẽo mà rằng, mục đích hiện tại tôi ngồi ở đây rất đơn giản, chính là nói cho cô biết, thứ gì tôi đã không cần, thì bây giờ cũng không đi nhặt. Sắc mặt Kiều An Hạ lập tức tái xanh đến cực hạn, cô khẽ run rẩy. Đôi mắt phiếm đỏ, nhưng cô chấp hít sâu một hơi đè ép xuống cái chua xót, tay gắt gao nắm chặt thành quyền, gắng lắm mới để cho bản thân trông thật bình tĩnh. Cô nhìn chằm chằm vào Lục Cẩn Niên hồi thật lâu, mới mở miệng hỏi, tại sao? Kiều An Hạ căn bản không đợi Lục Cẩn Niên trả lời, liền thay anh đưa ra đáp án, là vì người con gái anh yêu sao? Kiều An Hảo nhịn không được che miệng khe khẽ cười, đã qua nhiều năm như vậy, anh vẫn độc thân một mình. Điều này chứng tỏ anh không thể chung sống với cô gái đó. Cũng đã qua hơn 10 năm rồi, chẳng lẽ anh còn chưa từ bỏ ý định? Lục Cẩn Niên quét đôi mắt giá rét mang theo sự quyết tuyệt, gàn từng chữ, đánh thẳng vào trái tim Kiều An Hạ, cô yên tâm. Dù tôi có chết tâm, thì tôi cũng sẽ không để ý đến cô. Kiều An Hảo ra sức bằng môi, tay siết chặt vô lăng. Lục Cẩn Niên nhìn kính chắn gió vài giây, sau lại lên tiếng. Lần này giọng điệu mặc dù lạnh, nhưng thấp thoáng kia bi thương, huống chi, cho tới bây giờ tôi vẫn không nghĩ sẽ buông tay cô ấy. Kiều An Hạ bị câu nói sau cùng của Lục Cẩn Niên hoàn toàn làm sụp đổ triệt để vẻ ngụy trang bên ngoài. Nhiều năm qua, cô đã quen rất nhiều bạn trai, bất kể là người theo đuổi cô trước, hay là người cô theo đuổi, nói ngắn gọn là chỉ cần Kiều An Hạ cô coi trọng, thì không có vụ không cưa đổ được. Nhưng chỉ riêng Lục Cẩn Niên là ngoại lệ. Khi thời niên thiếu ngông cuồng, cô đã tháo xuống tất cả niềm kiêu ngạo và tự trọng, chủ động tấn công theo đuổi anh. Kết quả đổi lấy lại là sự chán ghét của anh. Chương 135, đừng nói năng linh tinh, 9. Lúc đó, cô đã cho rằng, Lục Cẩn Niên chính là thất bại duy nhất trong cuộc đời cô. Thậm chí, cô đã muốn chấp nhận thất bại đó. Mãi cho đến 4 năm trước, khi cô gặp mặt Lục Cẩn Niên, anh lại thoải mái tán gẫu với cô vài câu. Cô đã quen Lục Cẩn Niên được vài năm, tuy rằng không thể nói hoàn toàn hiểu hết con người anh, nhưng cũng xem như biết rõ phần nào, cô chưa bao giờ thấy. Lục Cẩn Niên có khi nào chủ động đi theo nói chuyện với một người con gái. Khi đó cô còn cho rằng bản thân đã suy nghĩ quá nhiều, nhưng là, một lần, hai lần, ba lượt sáu. Đã 4 năm trôi qua, Lục Cẩn Niên như cũ vẫn chủ động trò chuyện 1-2 câu với cô sáu. Sau đó cô mới mạnh dạn nảy sinh ý nghĩ cho rằng Lục Cẩn Niên có ý tứ với mình. Thẳng thắn mà nói, khi còn trẻ, sở dĩ muốn theo đuổi anh, là vì bị khuôn mặt kia hấp hồn đến điên đảo, cô đã gặp qua nhiều người con trai như vậy, lại chưa bao giờ thấy ai có khuôn mặt giống như anh, mới nhìn một lần đã khiến cho người đối diện phải cảm thán ở tận đáy lòng, cho nên mới điên cuồng theo đuổi anh, muốn anh trở thành bạn trai của mình. Cảm xúc của cô lúc đó, giống như là đang thích thú một chiếc túi sách phiên bản giới hạn, chính là muốn lấy được nó, để đeo nó trên người, khiến người khác phải cảm thấy hâm mộ. Cho nên, cô lúc ấy chỉ nghĩ đến việc nếu Lục Cẩn Niên làm bạn trai của mình, chắc chắn đi cùng với anh ra ngoài sẽ cho cô không ít mặt mũi. Vì vậy, khi cô nổi lên suy nghĩ có thể Lục Cẩn Niên có ý tứ với mình thì thất bại kia dù đã buông xuống, lại bắt đầu thức tỉnh. Huống chi, lúc này Lục Cẩn Niên của bây giờ đã là Lục Ảnh Đế, là CEO của Hoàn Ảnh Truyền Thông, là người chồng quốc dân của tất cả phụ nữ. Nhưng cô không bao giờ ngờ đến, tất cả đều do cô tự suy diễn, trước giờ Lục Cẩn Niên vẫn không hề có ý gì với cô cả. Liên tục hai lần đều bị anh từ chối không thương tiếc khiến cho Kiều An Hạ câu người con gái từ khi còn nhỏ đến lúc lớn lên như bây giờ đều là thiên kim đại tiểu thư hô mưa gọi gió, không việc gì làm khó dễ được cô có điều không phục, cô thật sự rất không cam lòng. Cô rất muốn biết, rốt cuộc là người phụ nữ như thế nào, có thể làm cho Lục Cẩn Niên kiên trì một mực chờ đợi suốt nhiều năm như thế. Kiều An Hạ nhìn Lục Cẩn Niên đang chuẩn bị xuống xe, kiềm chế không được thốt ra. Hỏi một câu Lục Cẩn Niên, người phụ nữ mà anh thích rốt cuộc là ai? Lục Cẩn Niên sau khi bày tỏ thái độ của mình, liền không có nửa điểm muốn cùng Kiều An Hạ dây dưa thêm nữa, anh vươn tay, vừa mới chuẩn bị đẩy cửa xe ra, kết quả lại nghe thấy câu hỏi đột ngột của Kiều An Hạ. Động tác đẩy cửa của anh trong nháy mắt dừng lại, cả người vẫn duy trì tư thế cũ không hề nhúc nhích, ước chừng được vài giây, mới nhạt nhẽo buông một câu cô không xứng đáng biết cô ấy là ai. Sau đó, liền đẩy ra cửa xe, không chút do dự bước xuống xe, ung dung rời đi. Chương 136, đừng nói năng linh tinh, 10. Kiều An Hạ ngồi ở trong xe, nhìn xuyên qua kính chiếu hậu, nhìn bóng dáng Lục Cẩn Niên càng lúc càng xa, cuối cùng hốc mắt không nhịn được đỏ lên. Thang máy đi lên tầng cao nhất, mở cửa, Lục Cẩn Niên từ bên trong đi ra. Trợ lý ôm mấy tập văn kiện, đang chờ ở cửa phòng của anh, thấy anh đi tới, lập tức kính cẩn đi lên đón tiếp. Nói, ông Lục, buổi trưa, phó tổng trong công ty, sai người đưa tới mấy tập văn kiện, nói là giấy tờ quan trọng, xin ông xem qua, nếu như không có vấn đề, nhanh chóng ký tên để đưa về công ty. Lục Cẩn Niên khẽ gật đầu, lấy ra thẻ phòng mở cửa, sau đó cởi áo khoác câu phục ra, đưa cho trợ lý, nhận lấy văn kiện từ trong tay trợ lý, trước đi tới sofa rồi ngồi xuống, mở ra phê duyệt. Văn kiện có 7-8 phần. Lục Cẩn Niên xem một lượt rồi ký tên xong thì sắc trời ngoài cửa sổ đã tối. Lục Cẩn Niên đưa văn kiện cho trợ lý, ý bảo hắn đem về công ty. Trợ lý nhìn thấy bây giờ đã là 8 giờ tối, Lục Cẩn Niên còn chưa ăn cơm tối, cho nên liền lên tiếng hỏi, ông Lục, có muốn tôi gọi thức ăn tối trong khách sạn giúp ông không? Có thể là vì phê duyệt giấy tờ hết buổi trưa nên mi tâm của Lục Cẩn Niên hiện lên một tầng mệt mỏi nhàn nhạt, anh khoát tay áo về phía trợ lý. Tỏ vẻ không cần. Trợ lý biết điều ôm giấy tờ, thấp giọng nói một câu, nếu ông LQG Lục không còn việc gì nữa, vậy tôi xin phép ra ngoài trước. Lục Cẩn Niên giơ tay lên, xoa mi tâm của mình rồi khẽ vuốt cằm. Lúc trợ lý xoay người đi, Lục Cẩn Niên đột nhiên mở mắt, mở miệng nói một câu, cậu đến phòng của Kiều tiểu thư tìm lý do lừa cô ấy đi lên một chuyến. Dạ. Trợ lý thấp giọng đáp lại, nhẹ nhàng mở cửa, đi ra khỏi phòng. Phòng lớn như thế, trong nháy mắt chỉ còn lại một mình Lục Cẩn Niên, anh tựa vào ghế salon, nhìn chăm chú bầu trời đầy sao, trong đầu vô tình nghĩ đến trong tiệm cơm nông thôn Kiều An Hạ đã nói những lời đó với Kiều An Hảo. Lúc Kiều An Hạ còn trẻ sau khi theo đuổi anh thất bại, bởi vì Kiều An Hảo và Hứa Gia Mục, anh vẫn phải đối mặt với Kiều An Hạ, nhưng anh cố gắng để cho hai người không phát sinh quá nhiều sự tiếp xúc. Cho đến hơn 4 năm trước, khi đó, đã khoảng gần 7 tháng anh không gặp Kiều An Hảo, cũng không nghe được bất kỳ tin tức liên quan tới cô. Một buổi chiều, nhóm Hứa Gia Mục ca hát ở Kim Bích Huy Hoàng, anh đến hơi muộn, khi đến nơi, chỗ ngồi đã gần hết, chỉ có một chỗ trống bên cạnh Kiều An Hạ, anh liền đi tới, ngồi xuống. Mới đầu Kiều An Hạ không chủ động mở miệng nói chuyện với anh cũng không muốn nói chuyện với cô, sau đó lúc mọi người chơi trò chơi, Kiều An Hạ rót rượu cho anh mới nói một câu với anh. Nếu là trước kia, chắc chắn anh sẽ không trả lời, nhưng lần hiếm hoi này, anh lại nói chuyện với cô. Hai người cứ tán gẫu qua lại như vậy, anh lơ đãng thuận thế hỏi một câu, Tiểu An Hạ đâu? Sao lại không tới? Tiểu An Hạ không suy nghĩ nhiều, liền nói với anh, Tiểu Kiều lờ cờ giờ bị cảm, cơ thể không thoải mái, không muốn đi. Anh rất bình tĩnh gật đầu một cái với Tiểu An Hạ, nhìn có vẻ không quan tâm, nhưng tận đấy lòng lại đau lòng một trận. Chương 137, anh cũng thích trời mưa. 1. Tiểu An Hạ không nghĩ nhiều, liền nói với anh, Tiểu Kiều bị cảm, khó chịu trong người, nên không muốn đi. Anh rất bình tĩnh gật đều với Tiểu An Hạ một cái. Ngoài mặt thì trông bình thường như không quan tâm, nhưng trong lòng thì âm ỉ bứt rứt thành một đống. Khi đó, anh đã xác định là không được yêu Kiều An Hảo, cho dù có lo lắng thì cũng không có lý do, cũng như tư cách đi quan tâm cô. Rốt cuộc, vào đêm thanh vắng, anh một mình một xe chạy đến trước cửa nhà họ Kiều, đứng ngẩn người cho tới khi trời lờ mờ sáng mới rời khỏi. Mặc dù biết cả đời không có khả năng có được Kiều An Hảo, nhưng anh vẫn không thể buông xuống được lo lắng. Cho dù lúc ấy anh và cô không còn liên hệ qua lại, nhưng anh vẫn muốn biết được tình hình cô sống có tốt hay không. Vì vậy, lần đầu nói chuyện với Kiều An Hảo, sẽ có lần hai, lần ba. Cứ như thế, bất chi bất giác kéo dài hơn 4 năm, cho đến khi mẹ của Hứa Gia Mục Hàn Như Sơ tìm tới anh, yêu cầu anh giả làm Hứa Gia Mục, sắm vai vợ chồng với Kiều An Hảo. Từ lần đó, anh mới ít giao tiếp với Kiều An Hạ. Sau sự việc 5 năm trước, biết mình không được phép yêu Kiều An Hảo, anh bắt đầu nản chí, tuy thế anh không bao giờ nghĩ đến việc sẽ đi yêu một người phụ nữ khác, hay tùy tiện tìm đại một người thích hợp để đi suốt quãng đời còn lại. Do đó, khi anh nghe Kiều An Hạ thủ thỉ với Kiều An Hảo rằng anh có ý đối với cô ta, còn sẽ trở thành bạn trai của cô, anh không chỉ tức giận thôi mà nhiều hơn là hoảng sợ. Anh sợ, sợ Kiều An Hảo thực sự sẽ hiểu lầm anh và chị của cô. Cho nên, khi anh về tới đoàn kịch, không trực tiếp lên lầu ngay, mà đứng ở dưới chờ Kiều An Hảo vừa đi vào khách sạn, lập tức chui vào xe Kiều An Hạ. Hồi chiều, anh nổi nóng, nói với Kiều An Hạ mấy lời hơi nặng và tàn nhẫn hơn so với lúc đầu cô theo đuổi anh, nhưng hiện giờ anh cũng chỉ có duy nhất cách đó. Nhưng thế cũng tốt, nếu đã không có khả năng với Kiều An Hạ, thì một đao cắt đứt, không cho cô hy vọng. Cốc 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 bất chợt truyền đến tiếng gõ cửa, đánh thức Lục Cần Niên như đang đi vào coi thần tiên. Anh thu lại tâm trạng ngẩn ngơ, tao nhã đứng lên, đi về phía cửa. Trợ lý đi tìm Kiều An Hảo theo sự phân phó của Lục Cản Niên, lúc nói cho cô biết ông Lục gọi cô lên lầu thì hơi do dự, sau cùng trước khi đi, nhắn nhủ thêm với cô Kiều, ông Lục từ hồi chiều chỉ lo phê duyệt văn kiện cho tới giờ, mới vừa có chút thời gian, vẫn chưa dùng bữa tối. Tôi có hỏi anh ấy có muốn ăn chút gì đó không, nhưng anh ấy bảo không ăn. Tới sáng mai thì còn lâu lắm, có thể phiền cô làm chút gì cho anh ấy ăn không? Chương 138, anh cũng thích trời mưa. 2. Kiều An Hảo gật đầu, biểu thị đã biết, chờ lúc trợ lý rời đi, gương mặt vốn treo một bên ý cười từng chút tăng ấm. Cả buổi chiều, đầu cô là một mớ hỗn độn, chỉ vẩn vơ xoay quanh Lục Cẩn Niên và Kiều An Hạ, từ những lời Kiều An Hạ nói lúc bữa cơm trưa thì xem ra quan hệ giữa Lục Cẩn Niên và chị ta có vẻ rất tốt. Lúc đầu, sở dĩ cô đáp ứng Hàn Như Sơ cùng Lục Cẩn Niên đóng giả vợ chồng dưới danh nghĩa Hứa Gia Mục, vì ảo tưởng mình và Lục Cẩn Niên sau thời gian dài tiếp xúc sẽ có thể nảy sinh tình cảm. Thế nhưng nếu như Lục Cẩn Niên và Kiều An Hạ thực sự đến với nhau, thì anh và cô sẽ thật sự không có nửa điểm cơ hội rồi. Trong nháy mắt, Kiều An Hảo thoáng vẻ cô đơn, cô đứng ngẩn người trước cửa một hồi thật lâu, mới quay người trở về phòng tìm di động. Đang lúc chuẩn bị lên lầu, chợt nhớ tới lời trợ lý của Lục Cẩn Niên. Cô bèn đến bên điện thoại khách sạn, quay số cho bộ phận nhà hàng đặt một phần ăn khuya nhẹ. Hiện đang là giờ cao điểm các thành viên trong ekip làm phim dùng thang máy chạy lên chạy xuống, bất cứ lúc nào cũng có thể đụng người quen. Tiểu An Hảo sợ bị bắt gặp, nên đành bưng bữa khuya leo thang bộ. Buổi tối khi Lâm Thi Ý đang ở trong phòng cùng vài tiểu diễn viên, cô ta nhận được cú điện thoại của nhà sản xuất, ông ta tụng kinh về định nghĩa quấy rối, nên Lâm Thi Ý không thể làm gì khác hơn là thối lui khỏi phòng. Nũng nịu vô về dâu ngọt nhà sản xuất. Trên hành lang đông đúc kẻ qua người lại, Lâm Thi Ý đi về phía lối thoát hiểm, vừa khéo đang tính đẩy cánh cửa, xuyên qua ô cửa kính, cô ta thấy Kiều An Hảo mang theo một phần ăn khuya leo thang bộ. Lâm Thi Ý lòng tràn đầy nghi hoặc, Kiều An Hảo đi đưa đồ ăn sao? Cho ai? Lâm Thi Ý chần chừ một chút, liền nhẹ giọng ngắt máy của nhà sản xuất, rồi đẩy cửa, âm thầm đi theo Kiều An Hảo. Lục Cẩn Niên mở cửa, thấy là Kiều An Hảo, không nói gì, trực tiếp xoay người trở vào phòng. Kiều An Hảo đứng ở cửa hít sâu một hơi, cất bước vào phòng, đóng cửa lại, mới đi vào trong. Lục Cẩn Niên vào phòng tắm, mơ hồ truyền đến tiếng nước chảy. Kiều An Hảo đem thức ăn khuya đặt lên chỗ trống trên bàn trà trước ghế sofa, sau đó tiện tay dọn dẹp một chút đống văn kiện và tạp chí bị Lục Cẩn Niên ném bừa bãi. Đang lúc định chuyển qua bên kia bàn, thì Lục Cẩn Niên đột ngột mở cửa phòng tắm, ánh mắt anh thẳng tắp bắn về phía Kiều An Hảo. Kiều An Hảo bị Lục Cẩn Niên nhìn đến có chút khẩn trương, cô ôm chặt một sấp văn kiện, nhẹ giọng giải thích, vừa nãy lúc cậu trợ lý đến tìm tôi, có nói anh vẫn chưa ăn cơm tối, nên tôi mang bữa khuya tới cho anh. Chương 139, anh cũng thích trời mưa. 3. Lúc này Lục Cẩn Niên mới chuyển tầm mắt về phía bàn trà, thấy quả nhiên có khay thức ăn bày bên trên, mi tâm trao lại, con ngươi trong phút chốc đượm vẻ sâu thăm thẳm. Kiều An Hảo thấy Lục Cẩn Niên nhìn chằm chằm vào khay thức ăn khuya nhưng mãi vẫn không có bất kỳ biểu hiện nào muốn ăn, cho rằng anh không có khẩu vị, sau một hồi đấu tranh mới cất lời, anh trợ lý nói, anh bận rộn đống văn kiện của công ty cả buổi chiều, nhất định đã kiệt sức rồi, nếu không ăn chút gì đó thì sẽ không gượng nổi cho tới sáng mai đâu. Lục Cẩn Niên vẫn không lên tiếng, ánh mắt quay trở về trên người Kiều An Hảo. Ngón tay Kiều An Hảo bấu chặt sấp văn kiện trong lòng, có chút khó khăn mở miệng lần nữa, và lại, cho dù anh không đói, cũng phải bỏ bụng chút chút. Ăn ít còn hơn là không ăn. Kiều An Hảo nói tới đây thì hoàn toàn không lo lắng nữa. Cô và Lục Cẩn Niên ngoại trừ mối quan hệ vợ chồng trên danh nghĩa, thì chẳng khác gì hai con người xa lạ. Hơn nữa, ban đầu vào đêm tân hôn, cô rất thức thời nói với anh rằng sẽ không can thiệp vào cuộc sống của anh LEQUIZON, mà anh cũng không phản đối, còn bồi thêm một câu, cô tốt nhất nhớ kỹ lời cô đã nói. Vì vậy, sau khi kết hôn, cô chưa từng hỏi đến vấn đề ăn mặc ở đi lại của anh, thậm chí ngay cả một câu hỏi quan tâm cơ bản hay chúc ngủ ngon cũng không nói. Thế nhưng hiện tại cô đang cố chấp thuyết phục anh đụng đũa, có bị xem là vi phạm các thỏa thuận ban đầu của bọn họ không? Nội tâm Kiều An Hảo buồn chồn, nên càng nói giọng càng nhỏ yếu ớt, lại nói, thường bỏ bữa sẽ không tốt cho dạ dày. Lục Cẩn Niên một mực lặng thinh, mắt không chấp chằm chặp nhìn Kiều An Hảo. Ngay khi Kiều An Hảo nhục chí, nghĩ rằng Lục Cẩn Niên sẽ không ăn khuya, người đàn ông đột nhiên cất bước đi tới trước ghế sofa, ngồi xuống, sau đó chỉ vào khay thức ăn cô mang tới, không nặng không nhẹ hỏi, ăn cái gì? Kiều An Hảo kinh ngạc nhìn về phía Lục Cẩn Niên. Thoáng chốc chưa phản ứng với ý tứ trong lời anh. Lục Cẩn Niên dường như bị bộ dạng ngây ngốc không theo kịp nhịp độ nói chuyện của cô chọc cười, khiến tâm trạng tốt hẳn lên, khóe môi bất giác gợi lên đường cong, tuy lời ra vẫn bằng phẳng không cảm xúc, không phải nói mang đến cho tôi ăn à. Kiều An Hảo lúc này mới hiểu ý của Lục Cẩn Niên là về bữa khuya, nhất thời khẽ túi người đặt sấp văn kiện lên bàn, sau đó đi tới trước hay, mở hộp đồ ăn ra, đặt lên trên một tờ báo. Một phần cơm chiên dương châu, một phần canh bí đao, một phần cánh gà, còn có một phần cải xanh xào. Lục Cẩn Niên trước sau không phát tiếng động nào, chỉ lặng lẽ roi theo Kiều An Hảo, ánh mắt trở nên có chút mềm mại. Chương 140, anh cũng thích trời mưa. 4. Kiều An Hảo bày ra trước mặt Lục Cẩn Niên, rồi thay anh bẻ đôi chiếc đũa dùng một lần, đưa tới, tôi không biết anh thích ăn cái gì, cho nên mỗi thứ kêu một ít. Kiều An Hảo vừa nói, vừa ngước mắt nhìn Lục Cẩn Niên. Lục Cẩn Niên vẫn thẳng tắp dừng ánh mắt nơi cô. Hai người cứ thế chạm mắt nhau. Kiều An Hảo thất kinh trong lòng, lời nói ra đến cửa miệng liền bị nghẹn lại, sau đó mở to đôi mắt bồ câu, nửa ngửa đầu nhìn lại Lục Cẩn Niên. Trong con ngươi của Lục Cẩn Niên tuy không còn pha trộn sự thờ ơ và lạnh lùng xưa nay, nhưng cũng không có quá nhiều cảm xúc. Nó sâu sắc, lại phảng phất đang như lóe lên một tia sáng. Kiều An Hảo nhìn rồi lại nhìn. Nhịp tim bỗng chốc tăng nhanh một cách kỳ lạ, thậm chí khuôn mặt cô phím đỏ theo từng hơi thở. Mãi cho đến khi mặt nóng lên, cô mới bất ngờ hoàn hồn, vội vàng thu hồi tầm mắt nhìn Lục Cẩn Niên, lòng nóng đưa đôi đũa trong tay ra đằng trước, đũa. Lục Cẩn Niên nghe thấy tiếng của Kiều An Hảo mới phục hồi tinh thần. Trước mắt, đôi đồng tử khôi phục vẻ đạm mạc xa cách nguyên thủy, sau đó anh không nói tiếng nào nhận lấy đôi đũa, khép hờ mắt, từ tốn ăn. Động tác nhai của Lục Cẩn Niên rất tao nhã, không phát ra tiếng dù là nhỏ nhất. Bầu không khí trong toàn phòng rất yên tĩnh. Kiều An Hảo ngồi xổm đối diện Lục Cẩn Niên một hồi thật lâu. Khi con tim hốt hoảng tìm được về nhịp đập bình ổn, cô mới nhận thức được vị trí hiện tại của mình, bèn nhướng mi len lén liếc nhìn người đàn ông trước mặt. An Hảo liên tục ngắm trộm nhiều lần, phát hiện sự chú ý của Lục Cẩn Niên luôn đặt trên thức ăn, vì thế liền đánh bạo lén lút quan sát anh. Anh vẫn mặc bộ quần áo lúc ăn cơm trưa, chỉ là cởi bỏ áo vest ngoài, tháo cà vạt, mở bung hai nút áo ở cổ, lộ ra vùng xương quai xanh đẹp tinh xảo, cổ tay áo xắn lên để lộ một đoạn cánh tay rắn chắc mạnh mẽ, trông giản dị nhưng vẫn giữ được phong độ thanh lịch. Anh chuyên tâm gắp thức ăn, lông mi dài thỉnh thoảng chớp động. Lần đầu tiên gặp anh, cô tức khắc bị kinh hoàng trước tướng mạo khôi ngô ấy, gây ám ảnh suốt 13 năm qua, không biết bao nhiêu lần giữa đêm tỉnh mộng. Cứ mỗi khi nhìn kỹ anh, cô vẫn không khỏi bàng hoàng. Thiên nghĩ, trên cả trái đất này, duy nhất chỉ có anh là hoàn hảo, khiến ai ai nhìn mãi cũng không chán. Tiêu An Hảo say đắm dán mắt vào Lục Cẩn Niên quá lâu. Có lẽ người nào đó bị nhột, bất thình lình ngước mi mắt. Tiêu An Hảo hoảng sợ vội vã cúi thấp đầu, trái tim không dễ gì bình tĩnh trở lại, lập tức nhảy nhót mãnh liệt. Chương 141, anh cũng thích trời mưa, nam. Tiêu An Hảo lập tức né tránh ánh nhìn của Lục Cẩn Niên. Cô ngoảnh đầu nhìn quang cảnh bên ngoài cửa sổ sắt đất để làm dịu đi tâm tình của mình lúc này, vốn là định nói điều gì đó nhưng bất chợt dừng lại, kìm lòng không được phát ra một câu, mưa rồi. Vừa nói hết câu, cô liền đứng lên, đi về phía cửa sổ. Lục Cẩn Niên nghe thấy lời nói của Kiều An Hảo cũng quay đầu nhìn ra cửa sổ, quả nhiên thấy trên mặt kính phủ dày đặc vết nước, mà Kiều An Hảo đứng trước cửa sổ đang chăm chú nhìn không chớp mắt. Lục Cẩn Niên ngắm nhìn dáng vẻ cô một lúc mới kiềm chế thu hồi lại tầm mắt, tiếp tục ăn hết những đồ mà Kiều An Hảo mang đến rồi mới buông đũa xuống, đứng lên. Anh rút tờ giấy ăn lau khỏe miệng một chút, sau đó ném vào túi rác, bản thân chần chừ do dự mất mấy giây mới cất bước đi về phía cửa sổ, đứng bên cạnh Kiều An Hảo. Lục Cẩn Niên cao hơn cô rất nhiều, bởi vì trời về đêm nên cửa sổ sắt đất như trở thành một tấm gương phản chiếu hai bóng hình của anh và cô. Cũng phản chiếu dáng vẻ mười phần tập trung ngắm nhìn trời mưa của Kiều An Hảo trước đôi mắt anh. Anh không nhịn được, nhắm mắt lại, mở miệng nói, cô cũng thích trời mưa. Kiều An Hảo lơ đãng duỗi tay miết lên mặt kính theo vết chảy của giọt mưa đi xuống, chợt nghe đến âm thanh của Lục Cẩn Niên truyền tới mới phát giác được anh đang đứng bên cạnh từ lúc nào, ngón tay tạm dừng một lúc mời nhẹ nhàng gật đầu, đúng, tôi rất thích. Lục Cẩn Niên không nói chuyện nhưng vẻ mặt nhất thời biến đổi mang theo chút mềm mại ôn hòa. Một lát sau, Kiều An Hảo lạ tiếp tục đưa tay vẽ lung tung theo dấu vết của giọt mưa trên cửa kính, thế nào lại chú ý đến Lục Cẩn Niên, cô tò mò hỏi, anh cũng thích trời mưa sao? Ừ, thích. Lục Cẩn Niên trả lời, giọng điệu nhẹ nhàng trầm chậm mang theo tâm tình phảng phất muốn bộc lộ. Thì ra cả anh và cô đều thích trời mưa. Có lẽ thầm mến chính là như thế, bởi vì hai người đều có chung sở thích. Trong phút chốc cứ như điều này đã vô tình kéo khoảng cách của họ lại gần hơn rất nhiều. Trong lòng Kiều An Hảo nhất thời dâng lên sự ngọt ngào, cảm giác như nó đang lan tràn toàn thân, ngấm vào tận cốt tủy. Sở dĩ thích trời mưa là bởi vì lần đầu tiên hai người gặp nhau, khi đó trời cũng đổ mưa hào hạt như thế này. Từ lần ấy, một lần gặp, nhiều năm sau đều mãi mãi khó quên, cứ một mực chung thủy dành tình yêu trong lòng cho anh. Nhưng không biết anh thì sao? Kiều An Hảo đang do dự muốn hỏi Lục Cẩn Niên tại sao lại thích trời mưa thì người đàn ông bên cạnh lại chủ động mở miệng trước, vốn dĩ lúc đầu tôi không thích trời mưa. Lục Cẩn Niên nói tới đây, giống như đang nhớ lại hồi ức cũ, liền trầm mặc trong chốc lát rồi mới tiếp tục, vì một kỷ niệm khó quên, mới trở nên thích mưa. Chương 142, anh cũng thích trời mưa, 6. Lục Cẩn Niên nói tới đây, giống như đang nhớ lại hồi ức cũ, im lặng trong chốc lát, mới tiếp tục nói rõ ràng. Sau này, bởi vì một kỷ niệm khó quên mới thích trời mưa. Trái tim Tiểu An Hảo chợt lỡ một nhịp, thì ra anh thích trời mưa, cũng có nguyên nhân giống cô. Chẳng qua cô vì một người, mà anh vì một hồi ức cũ. Có lẽ từ lần kết hôn tới nay, đây là lần đầu tiên Lục Cẩn Niên ôn hòa nhã nhặn nói chuyện phiếm với cô, khiến cho lá gan của cô trở nên lớn hơn rất nhiều, bất giác hỏi ra sự nghi ngờ trong lòng mình, chuyện gì khiến anh thích trời mưa. Lục Cẩn Niên nhìn mưa lớn ngoài cửa sổ, trong nháy mắt đôi mắt trở nên đa cảm, chuyện kia là lần đầu tiên tôi được tiếp xúc gần gũi với người quan trọng nhất trong cuộc đời của tôi. Lục Cẩn Niên nói tới đây, bất chợt ý thức được mình đang nói gì, lập tức dừng lại. Tiêu An Hảo đứng ở một bên, tập trung tất cả lực chú ý, đang chờ Lục Cẩn Niên nói tiếp, nhưng chờ hồi lâu, lại không nghe Lục Cẩn Niên mở miệng nói tiếp, có chút nghi ngờ, quay đầu nhìn về Lục Cẩn Niên. Lục Cẩn Niên nhìn thấy qua cửa sổ thủy tinh trước mặt, thấy vẻ mặt cô bé đang nhìn mình chờ đợi. Chuyện 5 năm trước, anh không có tư cách theo đuổi cô, cho dù yêu say đắm, cũng chỉ có thể đơn phương chôn giấu tình cảm tận đáy lòng, mà mới vừa rồi anh không để ý, suýt nữa tiết lộ tâm sự của mình. Tiết hầu Lục Cẩn Niên khẽ chuyển động, để cho lý trí đè ép tất cả cảm xúc mạnh mẽ xuống, nhàn nhạt nói một câu, quên đi, thật ra cũng không có gì để nói. Ồ! Tiểu An Hảo lẳng lặng đáp một tiếng, không nói chuyện, chỉ nhìn mưa rơi ngoài trời, tâm tư nhẹ nhàng bay xa. Lục Cẩn Niên nói, khi trời mưa để cho anh gặp được người quan trọng nhất cuộc đời anh thích cô bé kia sao? Thì ra anh cũng giống cô, cũng nhờ trời mưa mà gặp được người mình yêu nhất cả đời này, chỉ có điều, cô thích anh nhất, anh lại thích người khác nhất. Ban đầu bởi vì có cùng sở thích với anh, mà lòng kích động ngọt ngào phát ngấy, lúc này lại tràn đầy nhàn nhạt đau buồn và chua xót. Sau đó hai người không ai mở miệng nói với nhau một câu nào nữa, chỉ lặng lặng đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn mưa to ngoài trời, nghĩ tới tâm sự của mình. Anh nghĩ tới, anh yêu cô. Cô nghĩ tới, cô thương anh. Mưa Bắc Kinh thường thường là mưa rào, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, xong đã nửa tiếng, mưa to dần dần chuyển thành mưa nhỏ, đến cuối cùng, bầu trời đen nhánh cũng xuất hiện vô số ánh sao lấp lánh. Lúc này Kiều An Hảo mới khẽ phục hồi tinh thần lại, phát giác vậy mà mình và Lục Cẩn Niên đứng trước cửa sổ nhìn mưa lâu như vậy. Kiều An Hảo quay đầu, thấy anh còn thất thần nhìn mưa ngoài cửa sổ, cô chờ giây lát, nghĩ đến việc anh cho trợ lý tìm mình, cho nên mở miệng, hỏi, anh tìm tôi có chuyện gì không? Chương 143, anh cũng thích trời mưa. 7. Lục Cẩn Niên nghe Kiều An Hảo nói, mới nhớ tới mục đích mình để cho trợ lý gọi cô lên là muốn làm rõ với cô rằng giữa anh và Kiều An Hạ không có quan hệ gì. Nhưng anh và cô không phải là người yêu, cũng không phải vợ chồng thực sự, trừ cái thỏa thuận kia ra thì không có bất kỳ mối ràng buộc nào. Nếu anh trực tiếp giải thích chuyện giữa anh và một người phụ nữ, thì nó có vẻ hơi đường đột. Lục Cẩn Niên trầm mặc một lúc lâu, vẫn chưa nghĩ ra được cách nên mở miệng giải thích với Kiều An Hảo như thế nào. Sau cùng, anh khẽ mấp máy môi, hỏi Kiều An Hảo một câu, còn cô? Gặp tôi, cũng không có gì muốn hỏi tôi sao? Là anh kêu cô lên tìm anh, nhưng bây giờ lại hỏi cô muốn hỏi anh cái gì? Kiều An Hảo bị câu hỏi của Lục Cẩn Niên làm ngẩn ra, kế đó lắc đầu, có chút mờ mịt hỏi lại Lục Cẩn Niên, hỏi gì cơ? Lục Cẩn Niên cho rằng Kiều An Hảo chưa hiểu ám chỉ trong lời nói của mình, bèn bổ sung, buổi trưa lúc đi ăn cùng Kiều An Hạ, cô không có gì muốn hỏi tôi. Nhắc tới đó, thật vất vả Kiều An Hạ bởi vì phải dụ dỗ Lục Cẩn Niên ăn, rồi cùng anh ngắm mưa, mới quên đi chuyện ấy, chớp mắt lại hiện về trong tâm trí Kiều An Hảo. Ánh mắt cô chợt chịu xuống, đăm đăm nhìn ngoài cửa sổ, trầm mặc không mở miệng. Lục Cẩn Niên đứng ở bên cạnh, mang theo kiên nhẫn hiếm có, chờ Kiều An Hảo lên tiếng. Thế nhưng đợi đã lâu, cô gái vẫn một mực không chịu nói năng, khiến đáy lòng anh rơi vào sự hữu quặng cuồn cuộn. Anh vừa rồi hỏi cô có gì muốn hỏi anh không, rốt cuộc là đang mong đợi cái gì? Đang mong đợi cô sẽ vì để tâm lời Kiều An Hạ, anh có thể sẽ trở thành bạn trai của cô ta, sau đó xác nhận anh tin đó là thật hay giả sao? Đối với cô mà nói, anh ở cùng với phụ nữ nào, phát sinh cái gì đó với phụ nữ nào, cô cho tới bây giờ đều luôn thờ ơ, làm sao có thể bận tâm chứ? Đáy mắt Lục Cẩn Niên hiện lên một tầng tự dễ ước, nhìn ra ngoài cửa sổ, nhịn không được che lấy miệng, cười khẽ một tiếng. Một lát sau, như là quả thật bị bại bởi Kiều An Hảo, mang theo chút thất vọng lên tiếng, tôi và Kiều An Hạ. Khi Kiều An Hảo đang nghe đến Kiều An Hạ và anh có thể trở thành bộ bịch, cũng đã chật vật đến nỗi không thể thừa nhận. Tại thời điểm này, cô thực sự rất sợ từ miệng Lục Cẩn Niên thốt ra bọn họ muốn sống chung với nhau, dưới bàn tay vô thức nắm chặt thành đấm, môi gắt gao cắn chặt, sau liền cắt đứt lời Lục Cẩn Niên, chị tôi là một người tốt, xinh đẹp, xuất thân không tệ, cái gì cũng tốt. Kiều An Hảo còn chưa nói xong, Lục Cẩn Niên lạnh giọng thẳng thừng cắt đứt lời của cô, đi tắm. Chương 144, anh cũng thích trời mưa. 8. Câu nói giữa chừng của Kiều An Hảo bị Lục Cẩn Niên bất chợt lấy một câu không chút liên quan đi tắm cắt đứt mà bị dừng lại ở miệng. Cô buồn bực quay đầu, vừa định hả, một tiếng, lại thấy vẻ mặt của Lục Cẩn Niên không biết đã trở nên cực kỳ lạnh lùng từ khi nào, như tảng băng bắc cực, bầu không khí xung quanh anh cũng trở nên rét hơn. Tiểu An Hảo mấp máy môi, không phát ra ra được tiếng, cũng đứng im tại chỗ không bất động. Lục Cẩn Niên bặm chặt môi, tay gắt gao siết thành đấm, như thể cố gắng đè nén cảm xúc của mình. Sau khoảng 10 giây, thấy Kiều An Hảo không có hành động gì, lại mở miệng, giọng điệu lạnh lùng pha lẫn tức giận, không nghe thấy tôi nói sao. Đi tắm. Chẳng lẽ còn muốn chờ tôi tắm giúp cô? Khi nói xong một chữ cuối cùng, thanh âm của Lục Cẩn Niên, trong nháy mắt trở nên thêm ác liệt, mang theo sự quyết đoán không cho người cự tuyệt. Kiều An Hảo khe khe run, sau đó nhanh chóng lùi lại hai bước, xoay người, đi về phía phòng tắm. Kiều An Hảo tắm rửa xong, bước ra khỏi phòng tắm, Lục Cẩn Niên vẫn đứng trước cửa sổ sát đất, đưa lưng về phía phòng khách, trong tay cầm điếu thuốc đang hút dở. Khi anh nghe tiếng cửa phòng tắm mở ở đằng sau, hơi ngẩng đầu một chút, nhìn qua thủy tinh trước mặt, thấy Kiều An Hảo đi ra từ trong phòng tắm, liền đưa điếu thuốc bên miệng, rít sâu một ngụm, sau đó dập tắt trong gạt tàn, thong thả xoay người, nhìn chằm chằm Kiều An Hảo, bình thản ném thẳng một câu. Không phải cô hỏi tôi tìm cô tới có chuyện gì sao? Cô nghĩ tôi tìm cô có thể có chuyện gì ngoài nhu cầu thể xác, ngủ với cô, làm giao dịch trao đổi. Khi Kiều An Hảo nghe Lục Cẩn Niên kêu mình đi tắm rửa, cũng đã dự cảm anh muốn làm gì, nhưng lại không nghĩ rằng vừa thấy cô đi ra, anh liền quăng cho cô một câu như vậy. Nhu cầu thể xác, ngủ với cô, làm giao dịch trao đổi. Kiều An Hảo cắn chặt môi, tay vô thức giữ chặt quần áo. Sắc mặt hơi hơi trở nên có chút trắng. Lục Cẩn Niên như là không nhìn thấy phản ứng của cô, nâng tay gỡ cúc áo rồi tùy tiện ném lên ghế sofa, để ngực trần, đi thẳng vào phòng tắm. Khi đi ngang qua người Kiều An Hảo, anh khựng lại một chút, để lại một câu, đừng đứng ngốc ở chỗ này, đến chỗ cô nên chờ đi. Nói xong, liền trực tiếp lướt qua, bước vào phòng tắm, sau đó hung hăng đóng cửa lại. Kiều An Hảo nghe tiếng đóng rầm phía sau, thân thể khẽ run. Lúc ban tối, anh còn dịu dàng như thế, cô đã nghĩ giữa bọn họ có hy vọng chuyển biến tốt. Cho dù không thể yêu nhau, nhưng cũng có thể trở lại lúc cô thầm mến anh, khoảnh khắc anh để ý đến những chuyện vụn vặt của cô. Tôi mệt hai cô cậu rồi nghen. Làm thịt tới lần thứ mấy rồi nhỉ? Chương 145, anh cũng thích trời mưa, 9. Cho dù khi đó anh vẫn tỏ ra xa cách với cô, chưa bao giờ nói nhiều nhưng cũng không cay nghiệt như bây giờ. Lục Cẩn Niên tắm rất nhanh, anh chỉ tùy ý choàng một chiếc khăn tắm quanh hông, sau đó cầm khăn lau tóc, sau đó từ phòng tắm đi ra, lại thấy Kiều An Hảo vẫn đang đứng nguyên tại chỗ, nhịn không được nhíu mày, bước tới bên người cô, không phải tôi bảo cô về chỗ cô cần chờ sao? Hay cô muốn làm luôn ở đây? Vừa nói, anh vừa nắm lấy cổ tay cô, hung hăng đẩy cô xuống ghế xà lòn, sau đó đè lên người cô. Cô đã muốn thế, tôi sẽ thành toàn cho cô. Dù sao cũng chỉ là thỏa mãn nhu cầu mà thôi. Thân thể Kiều An Hảo hơi run rẩy một chút, cô vô thức rũ mi xuống để che lấp đau thương trong mắt. Lục Cẩn Niên cúi đầu, anh đang muốn hôn Kiều An Hảo lại bất chợt nghĩ tới điều gì, liền vươn tay nắm lấy cằm của cô, bắt cô phải ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt của anh, sau đó lạnh nhạt mở miệng, Kiều An Hảo, cô đang muốn học Triệu Phi Yến và Triệu Hợp Đức, hai chị em cùng chung một chồng. Kiều An Hảo bị anh nói như vậy, vẫn còn chút mơ màng, cô không hiểu rốt cuộc anh đang muốn nói điều gì. Anh lại tiếp tục nói, câu từ đầy trào phúng, Kiều An Hảo, cô lên giường với tôi, thành người của tôi, vậy mà còn khen chị cô trước mặt tôi, không thấy ghê tởm hay sao? Từ lúc kết hôn đến bây giờ, Lục Cẩn Niên ăn nói khó nghe với cô không ít lần, cô tưởng mình đã chết lặng rồi, nhưng mỗi lần nghe lại, đáy lòng vẫn không nhịn được đau đớn, bởi vì để ý, bởi vì yêu, cho nên mãi luôn để ý. Sắc mặt Kiều An Hảo hoàn toàn tái nhợt, cô khen chị gái cô ở trước mặt anh, như thế nào lại là ghê tởm. Lục Cẩn Niên tăng thêm lực đặt vào cằm cô, tiếp tục nói, tôi cho cô biết, cô muốn, tôi cũng không muốn. Cô không thấy hai chị em cô chung một chồng là ghê tởm, nhưng tôi lại thấy ghê tởm. Nếu tôi đã ngủ với cô, thì sẽ không bao giờ động đến dù chỉ một sợi lông tơ của Kiều An Hạ. Cô cũng không đủ tư cách nói đến Kiều An Hạ ở trước mặt tôi. Dù chỉ một chút tôi cũng không thích cô ta, cho dù cô ta một lòng một dạ thế nào, cũng không có nửa điểm quan hệ với tôi. Thật ra khi cô khen Kiều An Hạ trước mặt anh đã vô cùng tức giận chẳng thèm muốn giải thích với cô. Có lẽ, ở trong lòng cô, hoàn toàn không để tâm đến chuyện của anh và những người phụ nữ khác. Nhưng là, anh vẫn không thể nhịn xuống, lại dùng một phương thức như thế, để giải thích với cô. Nghĩ đến đây, Lục Cẩn Niên nhìn Tiểu An Hảo đầy lạnh lẽo, đáy mắt hiện lên đau đớn và bất đắc dĩ, anh dùng lực mím môi, liền dùng sức cúi đầu, ngăn chặn môi của cô. Chương 146, anh cũng thích trời mưa, 10. Lục Cẩn Niên hôn cô giống như đang cắn xé, anh lảm lảm lờ cờ giờ. Dùng sức xé quần áo của cô, có hơi đáng sợ. Tiểu An Hảo nhớ đến cảm giác hai lần trước anh làm cô đau đến sống không bằng chết, cơ thể trở nên có chút khẩn trương. Lúc Lục Cẩn Niên mạnh mẽ xông vào thân thể cô, khiến cả người cô không nhịn được mà run rẩy, bởi vì đau đớn, khóe mắt hơi ẩm ướt. Lục Cẩn Niên cảm giác rõ ràng cô gái phía dưới run rẩy, theo bản năng ngẩng đầu lên từ xương quai xanh của cô, đã thấy khóe mắt cô ướt đẫm, động tác của anh ngừng lại, trong đầu nhớ tới lần trước lúc kết thúc, hình ảnh vẻ mặt cô tái nhợt co rúm ở trên giường, anh nắm bả vai cô tăng thêm chút sức lực, trên mặt vẫn là vẻ lạnh lùng như cũ. Nhưng động tác lại nhẹ nhàng hơn một chút. Tiểu An Hảo không còn cảm giác khó chịu như vậy nữa, cơ thể căng thẳng, hơi buông lỏng một chút, vẫn có thể cảm giác được hơi đau. Càng về sau, cảm xúc đau đớn đã được thay vào kích thích mãnh liệt mà Lục Cẩn Niên mang đến, thân thể mới hoàn toàn mềm nhũn ra. Lục Cẩn Niên dê giờ lờ quy dê cảm giác được cô gái nhỏ đã động tình, sức lực cũng dần dần trở nên dịu dàng. Cuối cùng, cũng đến lúc kết thúc, Lục Cẩn Niên gục ở trên người Kiều An Hảo, bởi vì thân thể được phóng thích, nên đầu có chút choáng váng, cảm giác như mình đã cho cô hết tất cả sức lực. Lục Cẩn Niên gục ở trên người Kiều An Hảo thở dốc một chút, theo bản năng giơ tay lên, muốn vuốt ve mái tóc dài của cô, nhưng cuối cùng, vừa giơ tay lên, đã nắm thành quả đấm, dùng sức rút tay về, xoay người đứng dậy rời khỏi cơ thể cô, sau đó nhặt áo tắm dưới mặt đất lên, bọc lại cơ thể mình, mới quay đầu. Nhìn lướt qua Kiều An Hảo bất ổn đang cuốn người trên ghế salon, vẻ mặt lạnh lùng, giọng nói lạnh lẽo nói, lần giao dịch này đã xong, nếu cô muốn chuyện gì có thể gửi tin nhắn cho tôi, nếu như không có, tôi xem gần đây có hợp đồng nào tốt sẽ sắp xếp cho cô. Nói xong, Lục Cẩn Niên lạnh lùng xoay người, đi vào phòng ngủ, đóng sầm cửa lại. Trong phòng khách chỉ còn lại một mình Kiều An Hảo, lúc Lục Cẩn Niên xoay người đi, cô vươn tay. Nhặt quần áo làm lờ cờ giờ của mình lên, che lại cơ thể trần trụi của mình, nằm trên ghế salon lẳng lặng trong chốc lát, mới ngồi dậy, mặc quần áo vào. Kiều An Hảo đứng lên, nhìn Lục Cẩn Niên đóng cửa phòng ngủ, suy nghĩ một chút, cuối cùng không gọi anh, yên lặng xoay người, đi ra khỏi phòng của Lục Cẩn Niên. Lúc này đã là 12 giờ đêm, Triệu Minh đã ngủ, Kiều An Hảo đi tắm rồi rón rén bò lên giường, lại không cảm thấy buồn ngủ chút nào. Cô thật sự không biết tối nay rốt cuộc mình đã nói sai điều gì mà chọc anh tức giận như vậy. Chương 147, anh cũng thích trời mưa, 11. Cô biết anh không thích cô, trước mặt anh cô làm cái gì đều vô cùng cẩn thận, sợ mình sẽ làm gì đó khiến anh thấy phiền. Cô chưa bao giờ nghĩ đến, chỉ do một đêm say rượu mà chủ động quyến rũ anh, sau lại vì muốn che giấu tâm sự của chính mình mà đưa ra một lý do bừa bãi. Không ngờ lại tạo cơ hội cho anh hết lần này đến lần khác tổn thương bản thân mình. Cô đề xuất với anh muốn giải trừ giao dịch, kết quả lại chọc anh phẫn nộ, nói chờ đến khi nào anh chơi chán, liền sẽ khiến cô biến mất triệt để khỏi giới giải trí. Cho dù cô có thể rút khỏi giới giải trí, có thể buông bỏ hết những dây dưa với anh, quyết định để mặc cả đời mình về sau sống mãi với thứ tình cảm đơn phương hèn mọn này, nhưng cô lại không thể bỏ mặc Hứa Gia Mục. Hứa Gia Mục chính là bạn từ nhỏ đến lớn của cô, lúc trước là do cô ích kỷ, nghĩ muốn tiếp cận Lục Cẩn Niên nên mới đáp ứng đề nghị của Hàn Như Sơ, nếu như bây giờ cô muốn từ bỏ, Hứa Gia chắc chắn sẽ xảy ra đại loạn. Chẳng qua nghĩ lại về lời anh nói đêm nay, có lẽ anh thật sự không hề thích Kiều An Hạ. Nghĩ vậy, Kiều An Hảo mới hơi buông lỏng một chút tâm tình nặng nề cả buổi của mình, nhưng vẫn không kìm được lo lắng cho Kiều An Hạ, cô sợ chị ấy sẽ phải đau khổ. Ngày hôm sau, Kiều An Hảo có lịch trình, buổi sáng 8 giờ đến sở studio, trang điểm, thay đồ sau đó bắt đầu quay phim. Cô và Lục Cẩn Niên khi gặp nhau ở sở studio, trừ lúc quay phim còn lại không bao giờ nói chuyện với nhau câu nào, tối hôm qua giữa hai người lại không hề vui vẻ. Vì vậy, hôm nay lúc quay phim, Kiều An Hảo không thể bình thường như mọi ngày, thi thoảng lại lén lút nhìn Lục Cẩn Niên một cái. Tâm tình của Lục Cẩn Niên cũng không tốt hơn cô là bao. Khi quay phim còn thả lỏng cơ mặt để hoàn thành vai diễn theo kịch bản yêu cầu, nhưng đến khi đạo diễn hô, cắt, sắc mặt anh lại lập tức lạnh hẳn xuống, khiến cho không khí trong đoàn làm phim rất căng thẳng. đến giờ ăn cơm trưa, hôm nay nhà ăn lại tổ chức tiệc đứng. Bởi vì buổi chiều còn tiếp tục quay nên Kiều An Hảo không thay đồ mà trực tiếp cùng Triệu Manh đi đến nhà ăn, lúc hai cô đến, người bên trong cũng đã vãn đi không ít. Kiều An Hảo lấy một ít thức ăn, sau đó cùng Triệu Mạnh đi tìm chỗ ngồi, đi qua một bàn có tầm 7, 8 người đang ngồi, có vài ngôi sao nhỏ và nhân viên trong đoàn làm phim, không biết đang xì xào bàn tán gì đó, lúc thấy hai cô đến gần, lập tức ngậm miệng lại. Chờ đến khi Kiều An Hảo và Triệu Mạnh tìm được chỗ rồi ngồi xuống, âm thanh nói chuyện so với lúc trước nhỏ hơn một chút, một người trong số đó vươn đầu về đằng trước, như là muốn nói điều gì đó rất bí mật. Đám người còn lại đua nhau bàn luận sau đó đều nhất mực quay đầu nhìn về bàn của hai cô một cái. Ban đầu, Tiểu An Hảo vốn chẳng thèm để ý, đến lúc ăn được một nửa cơm mới phát hiện rất nhiều diễn viên và nhân viên của đoàn làm phim lúc đi qua chỗ cô lại giơ tay chỉ trỏ, sau đó lại quay đầu nói nhỏ cái gì đó với người bên cạnh. Chương 148, anh cũng thích trời mưa. 12. Ban đầu Tiểu An Hảo không để ý, chỉ khi ăn được một lúc, mới phát hiện nhiều diễn viên hoặc nhân viên ekip trong phòng ăn thỉnh thoảng chỉ trỏ trỏ mình, rồi xì xà xì xầm gì đó với người bên cạnh. Cứ liên tục như thế, đáy lòng Kiều An Hảo dâng lên một dự cảm xấu, cô nhịn không được buông đũa xuống, ngẩng đầu, ngước hỏi Triệu Manh trước mắt, đoàn phim hôm nay có chuyện gì sao? Triệu Manh mở mịt lắc lắc đầu, ngậm một miệng thức ăn phun ra âm thanh ồm ồm, không có nghe nói. Nuốt tọng xuống đống thức ăn, Triệu Manh lại mở miệng hỏi, sao vậy? Vừa đúng lúc có người lại cầm đũa hướng về phía Kiều An Hảo chỉ, khi bị Kiều An Hảo nhìn thấy, lập tức quay người đi, mi tâm thanh tú của Kiều An Hảo nhíu lại, càng thêm khẳng định suy nghĩ đoàn làm phim nhất định đã xảy ra chuyện gì liên quan đến mình, vì thế liền đối với Triệu Manh đang ngồi trước mặt nhẹ giọng phân phó một câu, sau khi ăn xong, cậu đi hỏi thăm một chút, xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Kiều An Hảo vừa mới nói Triệu Manh đi hỏi thăm nghe xem đã xảy ra chuyện gì. Nhưng Triệu Manh còn chưa kịp đi hỏi thăm, khi hai người từ nhà ăn đi ra, chợt nghe đến một ít lời đồn nhảm. Nhà ăn của khách sạn ở tầng 4, từ nhà ăn đi ra thang máy, phải đi qua một sảnh hút thuốc lớn. Lúc này đã qua giờ cơm, chỉ có 5-6 người ở trên ghế xạ lọn ở sảnh lớn, vừa hút thuốc, vừa nói chuyện phiếm. Vài người nói chuyện thanh âm có lúc cao lúc thấp, nhưng mỗi một câu, cũng đủ cho những người trong sảnh lớn, nghe được rành mạch. Tôi đã sớm nói. Kiều An Hảo khẳng định không phải dựa vào thực lực để tiến vào đoàn làm phim, đầu năm nay, chính là nhiều người biểu diễn kỹ xảo, cũng không gặp ai giống như cô ta vậy, đã được chọn vào đoàn làm phim, còn chạy theo người khác làm nữ nhị hảo. Triệu Manh nghe thấy như thế, theo bản năng quay đầu, liếc nhìn Kiều An Hảo một cái. Kiều An Hảo mặt mày cũng rất bình tĩnh, chỉ là nâng tay lên hướng về phía Triệu Manh làm một động tác chớ có lên tiếng. Ý bảo cô ấy đừng có làm kinh động đến vài người đang hăng hái bừng bừng nói chuyện phim kia, sau đó liền đứng tại chỗ, vẻ mặt trở nên hứng thú đứng nghe. Cô ta là loại người như vậy, nhìn qua bộ dạng thanh thuần xinh đẹp, kỳ thật bên trong so với ai khác cũng đều lẳng lơ hơn. Lần này mở miệng là diễn viên nhỏ hạng ba, xuất thân là người mẫu trẻ, khuôn mặt nhọn tiêu chuẩn, trong tay cầm theo một điếu thuốc, sau khi nói ra những lời này, còn xen lẫn một tia cười lạnh, rít một ngụm thuốc. Nhả ra một vòng khói xinh đẹp, tiếp tục dùng giọng điệu khinh bỉ nói, chẳng qua cô ta ngược lại vẫn thật bình tĩnh, không biết là cô ta không biết vụ bê bối này của mình đã bị đưa ra ánh sáng, hay vẫn là da mặt dày, bị làm rõ cũng không quan tâm. Chương 149, trả lời tôi một vấn đề, một. Là thế, cô ta cũng quá bình tĩnh đi. Nếu như tôi là cô ấy hả, tôi nhất định sẽ trốn khỏi tin đồn. Các cô nói xem. Là Lục Ảnh Đế coi trọng cô ta, hay là cô ta đi quyến rũ Lục Ảnh Đế? Này con phải đoán. Chắc chắn là cổ chủ động đưa tới cửa xin được ngủ cùng Lục Ảnh Đế rồi. Với lại, mấy cô có thấy ông Bầu Tôn cũng đối xử tốt với cổ không? Để giành được vai nữ hai này, xem ra cô ta đã bồi ngủ với mọi người trong ekip đây. Lục Ảnh Đế thật đúng là, nhiều năm như vậy chưa từng dình vào sờ căng đan, thế mà sờ căng đan đầu tiên lại vớ phải cô ta. Ô hát! Cô đấu kỵ à? Cô cũng có thể mang thức ăn khuya giả vờ quan tâm Lục Ảnh Đế, không cần rời đi ngày, khiến Lục Ảnh Đế tâm niệm vừa động liền đưa cô lên giường, thì cô cũng được lên đời. Tôi đấu kỵ. Có gì hay mà tôi đấu? Không phải là cho không dâng tới miệng à, khác gì gái bán thân chứ? Nhiều người bàn tán, càng có nhiều câu khó nghe hơn. Lờ cờ đờ com Triệu Manh nhịn không được hò khan một tiếng. Mấy người kia cả kinh đều quay đầu, thấy Kiều An Hảo đứng một bên, thì sắc mặt ai nấy đều lập tức biến đổi. Nhưng rất nhanh liền có một người ổn định nét mặt, đứng lên, ra dáng hoàn toàn không đếm xỉa đến Kiều An Hảo, trực tiếp lấy túi sách, đạp giày cao gót bỏ đi. Một người rời đi, những người khác cũng nối gót theo sau. Chưa tới nửa phút, đại sảnh chỉ còn lại hai người Kiều An Hảo và Triệu Manh. Triệu Manh đầu tiên cẩn thận quan sát Kiều An Hảo, thấy ánh mắt cô nàng bình tĩnh đến đáng sợ, khiến đáy lòng cô có chút chột dạ. Một lát sau, cô mới mở miệng, muốn an ủi Kiều An Hảo một chút, Kiều Kiều. Di hó A-N-N-E tốt trước mắt, thu hồi, giọng điệu rất bình tĩnh ngắt lời giáo men lời tiếp theo, bạn lên mạng để tìm kiếm theo cuối cùng những loại tin tức. Kiều An Hảo nháy mắt liền phục hồi tinh thần, giọng cực trấn tĩnh cắt đứt lời Triệu Manh, cậu lên mạng kiểm tra tin tức gần đây nhất. Nói xong, Kiều An Hảo liền đi thẳng tới trước thang máy, nhấn công tắc. Trở về phòng, Triệu Manh đưa ngay điện thoại cho Kiều An Hảo xem, Kiều Kiều, có kẻ nặc danh đưa tin lên với bù, hiện đang là tin sốt dẻo, bảo rằng cậu giữa đêm hôm khuya khoắt, không biết liêm sỉ lẻn vào phòng của Lục Ảnh Đế. Triệu Manh nói đến về sau thì hạ thấp giọng triệt để. Kiều An Hảo mím chặt môi, vươn tay cầm điện thoại. Triệu Manh lại ra sức giữ chặt di động trong tay, Kiều Kiều. Thực ra làm sao ai cũng dính sờ căng đan hết á, cậu đừng để ý mấy hôm nữa sẽ có sờ căng đan khác, lắng vụ của cậu xuống thôi. Đưa di động cho mình. Kiều An Hảo xuề bàn tay ra trước mặt Triệu Manh. Triệu Manh cầm di động, lui về sau một bước, lắc đầu, Kiều Kiều, cậu cần gì phải xem, có đọc được cũng khiến chính mình ngột ngạt. Mình nói, đưa mình điện thoại. Kiều An Hảo trước nay tính tình ôn hòa, giọng không khỏi tăng thêm vài phần. Chương 150, trả lời tôi một vấn đề, 2. Kiều Kiều. Triệu Manh thấy trên mặt Kiều An Hảo hiện lên sự tức giận, cắn môi, cuối cùng vẫn đưa điện thoại cho Kiều An Hảo. Kiều An Hảo đoạt lấy, túi đầu xem màn hình. Đúng như lời Triệu Manh nói, một tin phát tán trên Weibo với nội dung là, nữ diễn viên thứ nhì của bộ Khuynh Thành thời gian giữa đêm hôm mang thức ăn khuya lẻn vào phòng của người chồng quốc dân Lục Ảnh Đế. Trên Weibo còn đính kèm hai tấm hình. Một tấm cô đứng trước cửa phòng Lục Cẩn Niên mở cửa, lộ ra một nửa khuôn mặt. Còn một tấm là cô mang khay thức ăn bước vào phòng Lục Cẩn Niên. Dòng sờ ta tức này đăng trên lưỡi bổ vào lúc 5 giờ sáng nay. Vì cô phải quay phim cho tới giấc trưa, Kiều An Hảo đi đặn lệ quý đổ hển thậm chí hoàn toàn không có thời gian dành lướt mạng. Đến hiện tại, mới vừa 8 giờ thôi, mà đã có hàng chục ngàn lượt comment dưới dòng sờ ta tức đó. Dòng comment đầu tiên đạt được gần 10.000 lượt like, vai nữ hai của bộ này vốn thuộc về Lâm Thi Ý, kết quả lại bị cô ta giữ mất, bây giờ lòi ra trận tướng, hóa ra là bị on, bet. Tiếp tục xuống những ý kiến bên dưới, hầu như toàn bộ đều mắng chửi cô. Đồ con đàn bà không biết xấu hổ, mau cút khỏi làng giải trí. Câu dẫn chồng tao, kỹ nữ thối. Những lời này có biết bao nhiêu là khó nghe. Kiều An Hảo càng xem, sắc mặt càng xấu đi. Tay gồng lên nắm chặt di động, ngực phập phồng dữ dội vì tức nghẹn. Triệu Manh đứng ở một bên, không nhịn được thấp giọng mở miệng nói, Kiều Kiều, có muốn mình liên hệ bên bộ phận TA của truyền thông Hoàn Ảnh xóa tin ngày gấp bây giờ không? Xóa. Kiều An Hảo không khỏi cười lạnh một tiếng, cậu nghĩ chỉ cần xóa nó là xong. Mới qua vài tiếng mà đã được đưa lên trang đầu. Hơn nữa cậu xem dòng comment đầu đi, rõ ràng có người ở đằng sau châm ngòi thổi gió. Ý của cậu là, có người phía sau gài cậu. Mục đích cô ta nhắm vào cậu là gì? Nếu Khuynh Thành thời gian được phát sóng, cậu nghĩ ai sẽ có khả năng thu hút ánh mắt của mọi người nhất? Kiều An Hảo không trả lời, mà đặt vấn đề hỏi ngược lại Triệu Manh. Không sai, mục đích của cô ta là trước khi mình lên phim, đầu tiên tung ra tin xấu của mình, tiếp đó để mọi người lan truyền tin mình dựa vào việc lên giường, cho dù mình có diễn tốt bộ Khuynh Thành thời gian hay không. Thì mọi người cũng sẽ không cảm nhận được rằng mình là dựa thực lực bản thân. Vậy, Kiều Kiều, là ai ở sau lưng hãm hại cậu? Giữa đoàn ekip và bên Sơn Trang có thỏa thuận bảo mật, mấy người phục vụ chắc chắn sẽ không chụp ảnh, dù có chụp thì cũng bán cho bên truyền thông đổi lấy tiền. Vì vậy, chỉ có thể là người trong đoàn phim.